Chí Tôn Đức Tăng Linh. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2054. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Facebook mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Câu chuyện trong ngày, thấy vậy, không phải vậy. Với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng, chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là Chư Tăng thảo luận, câu đố và kết thúc với Đạo Kinh Phật Giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Ha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng ký giả thân chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ Thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư Toàn Giác Đại Lực, Chư Độc Giác Đại Lực, Thinh Văn Giác Đại Lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chương trình hôm nay, câu chuyện trong ngày, thấy vậy, không phải vậy. Có rất nhiều vấn đề tế nhị, không phải chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho chương trình hôm nay. Nam Mô Bụt Ha Gia.
Nó buồn với thời gian. Chúng ta lấy gì có thức thông cảm với các quý phương tiện. Chúng thì sau tập hôm nay chúng ta đã đề cập đến một khi gặp rất là tế nhị. Đó là sự lường định hay là so sánh về trình độ tu chúng của người khác. Trong câu chuyện này, Bihala là một người không có nhận thức, tương đối rất là sai lầm về lời dạy của Đức Phật. Khi mà cô này nói rằng một người có hành phẩm hạnh hay là không hành phẩm hạnh thì cái cảnh giới thọ thành cũng giống nhau. Do cái hoàn cảnh đặc biệt riêng ở trong gia đình, có hai người thân, có hai sự thực hành khác nhau, và cả hai đều bị Đức Phật ngày cho ra, ngày có biết là đều chứng quả dự lưu và đều chết thân về cõi trời đấu sức. Đề tài mà thấy vậy mà không thấy vậy đó là một điều mà ở trong kinh nói rằng chỉ có Đức Phật đứng Như Lai thì mới hiểu rõ cái tâm tính sai biệt của chúng sinh. Như là bên ngoài không thể nào đơn giản để mà nói như vậy được. Và Đức Phật này đưa ra 6 trường hợp thứ thì khi mà chúng ta đọc bài kinh này thì chúng ta cũng phải cẩn thận là vì cái văn phong của bài kinh này theo bản dịch thì cái lời dịch rất hơi nặng. Nhưng mà thật ra có rất nhiều trường hợp mà Đức Phật ngài đặc biệt ngài muốn nhấn mạnh một điểm gì đó thì ngài đã nói rất là rõ ràng về người đã tạo làm việc đó, người đã nói câu đó là người thiếu trí. Chỉ đơn thuần là Đức Phật ngài muốn nói rõ là người đó đã không nói bằng sự hiểu biết của mình, bằng sự hiểu biết chân thật. Nhưng mà thưa quý vị, bài kinh này cho chúng ta một cái lời lạc rất là lớn, đó là có nhiều vấn đề liên quan tới so sánh từ trình độ tu chính của người này tới người kia không phải đơn giản. Nếu chúng ta không phải là Đức Phật thì rất khó để chúng ta là lượng giá. Mời quý vị nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ thành để được phát tính thì giảng sư của chương trình hôm nay để đứng với Phật tử và phải trong đây. Xin mời cô vô chị.
Nam mô Bụt Tha Giá. Chánh kinh thấy vậy không phải vậy, có rất nhiều vấn đề tế nhị, không phải chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Mija Sala 1. Rồi trong dạ Ananda và buổi sáng đắp đi cầm y bát đi đến cứu xứ của những cư sĩ Mija Sala. Sau khi đến ngồi trên ghế đã được soạn sẵn, ngồi xuống một bên nửa cư sĩ. Nữ cư sĩ Mija Sala thưa với tôn giả Ananda: Hai, như thế nào, thế nào, thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sinh thú trong tương lai. Burana, thân phụ của con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống được lập, tránh xa dâm dục hạ lực. Khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bực dự lưu sanh với thân ở Tusila là lâu xuất. Còn Isidata, cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình. Sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bực dự lưu sanh với thân ở Tusila, như thế nào, thế nào, thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh, sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Này chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn thức thực tại nhà của nữ cư sĩ Mijasala từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi ra. Rồi tôn giả Ananda sau buổi ăn trên con đường đi thức thực trở về đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con gấp y cầm y bát đi đến cứu xứ của nữ cư sĩ Mijasala. Sau khi đến con ngồi xuống trên chỗ được soạn sẵn. Nữ cư sĩ Mijasala đi đến con, sau khi đến đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn nữ cư sĩ: Mijasala thưa với con, như thế nào, thế nào, thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh được đồng đẳng về sinh thú trong tương lai. Burana, thân phụ con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống được lập, tránh xa dâm dục hạ liệt. Khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc dự lưu sinh thú con sẽ mới sanh với sanh ở Tusita. Còn Isadatta, cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình. Sau khi Mạnh Chung được Tôn giả trả lời là bậc Dự Lưu sanh ở sanh với thân ở Tu Si Ta như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do phạm hạnh và không và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sinh thú trong tương lai. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Niyasata này chị, nhưng vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Nhưng này Ananda, ai là nữ sĩ Niyasara lại như si kém thông minh với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ để có thể hiểu sự sống thiệt giữa các người? Này Ananda, có sáu hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là sáu? Bốn. Ở đây này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, sống đồng phạm hạnh, hoan hỷ sống chung, vị ấy nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập vào tri kiến, không chứng đắc với không chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau khi thân ngoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa không đi về thù thắng. Chúng mời Vinh Sang Khai Lê ạ.
Năm. Ở đây này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phẩm hành hoan hỷ sống chung, vì ấy nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập vào tri kiến, có chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoài bằng chung hướng về thủ thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thủ thắng, không đi về thối đọa. Ở đây này Ananda, những kẻ đo lường như sau. Những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong hạ liệt có người là thắng diệu? Và do sự đo lường ấy, này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây, này Ananda, hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung, vì đầy nghe pháp có tác dụng tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước kia là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn, vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy này Ananda, chớ có là người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố phải đi lấy sự đo lường của hạng các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người hay là người như ta. 6. Ở đây, này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên. Với người này, nghe pháp không có tác dụng, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không chứng được thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung hướng về thối đọa, không hướng về thủ thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thủ thắng. 7. Ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng các tham pháp khởi lên. Với người này, nghe pháp có tác động, có thể nhập tri kiến, có chứng được thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung hướng về thủ thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thủ thắng, không đi đến thối đọa. Nhưng 8. Nhưng ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên. Với người này, Nghe pháp không có tác động, học nhiều không có tác động, không thể nhập tri kiến, không chứng được lời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thủ thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thủ thắng. 9. Ở đây này Ananda, có hạng người đã chinh phục được phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng thỉnh thoảng khẩu hành khởi lên. Với người này, nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể thời giải thoát. Hạng người này sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thủ thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thủ thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây này Ananda, những kẻ đo lường như sau, những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong những hạng người là hạ liệt, có người là thắng diệu? Và sự đo lường ấy này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây này Ananda, hạng người này khéo chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ chung sống. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào trí kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao người này đã phía trước? Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có lấy sự đo lường của các hạng người. Này Ananda, tự đào hố cho mình là người đi lấy sự đo lường của các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể lấy sự đo lường của các hạng người này hay là người như ta. Và này Ananda, ai là nữ cư sĩ Nigasala lại ngu si kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có sáu hạng người này có mặt hiện hữu ở đời giới như thế nào? Này Ananda, Purana ở thành Purana được thành tựu, giấc chưa thành tựu. Do vậy ở đây Purana có sanh thú khác với sanh thú của Isidata. Tuệ như thế nào? Này Ananda, Isidata được thành tựu, tuệ ấy Purana chưa thành tựu. Do vậy ở đây Isidata có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Như vậy này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. Đến đây chúng con xin cung kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tha Nhã. Con xin lỗi Đại Đức Pháp Tín ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Phật Ma Giá, Nam mô Tăng Tha Giá. Con xin hành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con hành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Đại Đức đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tôn nữ cùng các vị vị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta học một bài học rất là hay, thấy vậy nhưng không phải vậy. Trong cái bài học này được dựa theo cái câu chuyện của một cái vị nữ cư sĩ gọi là Nigasala. Thì cái vị nữ cư sĩ này thấy một cái điều là giữa hai người, một người có sống phạm hạnh và một người không phạm hạnh, nhưng mà cũng có một cái sanh thú, cũng có một cái sanh thú nó giống nhau. có nghĩa là đối với cái người nữ cư sĩ này thì thấy cha của mình là Bú Răng Á, cha của mình là Bú Răng Á, cũng như là sống có một cái sự sống biệt lập, sống một cái đời sống hoàn thành, sống riêng một mình, không có bị những cái cũng như là tránh xa những cái vấn đề danh dục vân vân. Nhưng mà các vị này sau khi thân ngoại mạng chung thì cũng được Đức Phật trả lời là được là một cái bậc dự lưu trong với thân ở túc tác, có nghĩa là cái vị này sống một cái sống phạm hạnh, mà sống một cái thời gian biệt lập, nhưng mà cái vị này khi mà mạng chung thì được Đức Phật nói là trở thành một cái bậc tu đạo quần, sanh về cái cõi đầu thức. Rồi lại nghe Đức Thế Tôn nói về ý xí Đắc Tá là cậu của cái nữ cư sĩ Minasana này, thì có một cái đời sống khác, có nghĩa là một cái đời sống bằng lòng với vợ mình, có nghĩa là sống một cái đời sống bình thường, mà tại sao cũng sau khi nghe như vậy rồi cũng nghe Đức Phật nói cái vị này được sanh về cái cõi đầu xuất và cũng là một cái bậc dị luôn. Do vậy thì nữ cư sĩ này mới nghĩ rằng giữa hai cái đời sống có phạm hạnh và không phạm hạnh thì cũng sao thì cũng có đồng một cái tâm thú, đồng nhẫn về tâm thú. Khi mà cái vị này nghe nói như vậy thì hỏi nhà Ananda, thì nhà Ananda đã nói này chị, cái lời Đức Thế Tôn nói là như vậy. Thì qua cái đầu đề thì chúng ta thấy rằng trong cái bài học này nói về cái gì, nói về giới hạnh và chi kiến, giới hạnh và chi kiến. Nhưng mà thường thường chúng ta thấy ở trong kinh rải rác hoặc là trong các vị giảng sư thuyết giảng nó có bốn cái điều này. Ở trong cái thế gian này nó cũng rất là ngộ. Có người thứ nhất có hạng người thứ nhất là hư hỏng về giới hạnh nhưng không hư hỏng về kiến thức. Hạng người thứ hai sẽ hư hỏng về kiến thức nhưng không hư hỏng về giới hạnh. Rồi hạng người thứ ba là không hư hỏng về kiến thức và cũng không hư hỏng về giới hạnh. Hạng người thứ tư là vừa hư hỏng về giới hạnh và hư hỏng về kiến thức. Có bốn cái hạng người này thì chúng ta thường gặp ở trong cái đời sống của mình. Ví dụ như bây giờ đối với cái hạng người mà chúng ta thấy vừa hư hỏng về giới hạnh vừa hư hỏng về kiến thức thì cái hạng người này chúng ta thấy rằng là chắc chắn là hạng người này là có nghĩa là mình không cần nói đến rồi, không có tu tập mà hành những cái ác bất thiện pháp nữa, thì cái điều này là chúng ta thấy là không có giới hạnh và không có những cái chi kiến, thì hạng người này mình không nói đến rồi. Còn cái hạng người mà không có hư hỏng về giới hạnh mà cũng không hư hỏng về chi kiến thì hạng người này phải nói rằng là quá tốt, có nghĩa là mình vừa có tu tập về giới, mình vừa có giới hạnh, rồi mình vừa có cái sự hiểu biết đúng đắn. Chi kiến ở đây được nói đến là cái gì? Chi kiến ở đây được nói đến là cái sự chánh kiến, mình có nghĩa là có hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, hoặc là có niềm tin cái hành động thiện sẽ cho kết quả an vui, còn cái hành động mà bất thiện sẽ đem đến cái kết quả là đau khổ. Thì cái hạng vậy thì chúng ta thấy rằng cái hạng người mà không hư hỏng về giới hạnh mà không hư hỏng về kiến thức, vậy thì cái hạng người này là một cái hạng người rất là tốt ở trong cái thế gian của chúng ta. Còn lại hai hạng người, hạng người thứ nhất là hư hỏng về giới hạnh nhưng mà không hư hỏng về chi kiến. Rồi cái hạng người thứ hai là hư hỏng về chi kiến nhưng không hư hỏng về giới hạnh. Đây là chúng ta thấy rằng giữa cái chi kiến và cái giới hạnh thì hai cái điều này nó cũng có một cái sự khác biệt nhau về tâm hồn. Cũng như chúng ta thường thường chúng ta thấy rằng có nhiều người, ví dụ như người ta đem nhiên, cũng như chúng ta thấy rằng ngày hôm nay có nhiều khi mình thấy rằng là có khi mà mình thấy vắng những người, có những khi mình thấy bây giờ chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta thấy cái room của mình nó vắng đi, ví dụ những cái nickname mà chúng ta biết rằng là những người trẻ vân vân, thì ngày nay thì ví dụ như là họ do đâu mà họ vắng mặt, ví dụ như họ đi coi World Cup đi, tại hôm nay là quý vị biết rằng là khai mạc World Cup mà thường thường thì như hồi 4 năm trước thì mình nói là người ta đi châu Âu, còn năm nay chắc có lẽ là người ta sẽ đi châu Phi, vì World Cup được tổ chức ở châu Phi. Thì những người ví dụ như mình thấy rằng nói về cái giới hạnh và cái chi kiến À, thì có người thì mình thấy rằng ví dụ như là họ sống một cái đời sống, mình thấy họ cũng nay tu, ngày mai không tu, hoặc là hôm nay nghe pháp, ngày mai không nghe pháp. Thì có nghĩa là mình thấy rằng cái sự mà kỷ cương người ta tu tập nó không có, cái kỷ cương người ta tu tập không có. Nhưng mà cái điều này là chưa chắc những cái người này đi đến cái đọa tứ, hoặc là người này chưa chắc gì đi đến cái sân thú mà nó xấu. Chẳng hạn đó, tiếp theo nữa chúng ta nghe Đức Phật nói chưa chắc gì những người mà ví dụ như là trộm cắp hoặc sát sanh hoặc là tà dâm có quả báo, hoặc là chưa chắc là không có quả báo. Cái điều này trong cái ý nghĩa gì? Có nghĩa là mình thấy rằng có nhiều người tuy rằng họ sát sanh, họ trộm cắp, hoặc là họ làm những cái điều này điều kia, nhưng mà trong lúc mà gần thân ngoại mạng chung thì tâm họ hướng về cái gì? Tâm họ hướng về cái chi kiến, có nghĩa là họ hướng về cái nghiệp báo, họ hướng về cái nhân quả, họ có cái niềm tin về cái đó. Thì do vậy thì cái tâm thú của họ tốt. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng những người mà trộm cắp hoặc là sát sanh hoặc là tà dâm nói dối vân vân, nhưng mà trong cái lúc mà người ta gần mạng chung trong cái lúc mà người ta gần thập giới đó, nhưng mà tâm người ta hướng về những cái điều gì, những cái điều tà kiến này kia, tà bại, thì như vậy thì sẽ đưa người ta đến một cái sân thú gì, sẽ đưa người ta xuống một cái sân thú là khổ cảnh. Và thêm nữa, chúng ta thấy rằng cũng chưa chắc gì đối với những người mà bố thí trì giới, hoặc là tu tập phục vụ cung kính, hoặc là tu tập những cái phước thiện đi, chưa chắc gì những người này sau khi thân hoại mạng chung mà được sanh về cõi trời. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà những cái người đó trong cái đời sống bình nhật đi, họ có bố thí, họ có trì giới, họ có tu tiến, họ có làm điều này điều kia, làm các công đức nghiệp tự, nhưng mà trong cái lúc mà họ gần lâm chung có nghĩa là họ gần chết thì tâm tư tán loạn, tâm tư tán loạn rồi những cái tà kiến nó khởi lên, nó luôn theo đó. Do vậy mà người này sau khi thân ngoại mạng chung rơi vào khổ cảnh. Và nếu mà đối với những cái người mà có cái sự bố thí trì giới, hoặc là phục vụ, hoặc là làm những cái công đức nghiệp tự, mà cái người này trong cái lúc mà mạng chung, trong cái tâm mà cận tử thì cái người này nhớ đến những cái nghiệp mình làm, hiểu được cái chánh kiến, có nghĩa là hiểu về nhân quả nghiệp báo. Hiểu về nhân quả nghiệp báo thì do cái chánh kiến này, do cái tâm tư hướng chánh, nên cái người đó sau cái thân ngoại mạng chung sẽ sanh về thiên giới, có nghĩa là hoặc là sanh về ngàn cảnh. Thì cái điều này mình thấy rõ ràng, cái bài học ngày hôm nay nó rất là quan trọng, nói về chi kiến và giới hạnh, nói về chi kiến nói về chi kiến và giới hạnh. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp này, Đức Phật nói cái điều mà sống không phạm hạnh và sống có phạm hạnh là cái hai cái điều nó có cái sự khác biệt nhau. Mà đối với nếu mà một cái người nào mà họ tự suy lường, họ tự suy lường về cái pháp của vị này như thế kia, hoặc là cái pháp vị kia như thế này, thì cái điều này thì họ không biết được, chỉ cái điều này chỉ có Đức Phật mới biết được. Do đó Đức Phật mới thuyết cho ngài Ananda có 6 hạng người. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một cái hạng người thứ nhất đó, họ sống họ biết tự chế. Ví dụ như họ sống họ biết tự chế, như là ví dụ như ở trong cái đời sống bình thường của mình. Ở đây cái chữ phạm hạnh nó nói chung rất là nhiều. Có thể là chúng ta là một cái người tại gia, nhưng mà chúng ta sống mà chúng ta biết thức ly, có nghĩa là chúng ta hoặc là chúng ta biết cái sự cảnh giác trong các cái vị ngọt thế gian, thì cũng gọi là chúng ta sống có phạm hạnh. Hoặc là đối với phạm hạnh, đối với các vị tỳ kheo có giới, hoặc là các cái vị sa di vân vân, thì như vậy cũng được gọi là phạm hạnh. Trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng cái chữ phạm hạnh rất là rộng, ai mà sống mà có kỷ cương, sống có giới lực, sống có chi kiến thì người đó được gọi là sống có phạm hạnh, chứ không phải chỉ riêng cho một cái người nào mà gọi là những người xuất gia thôi. Vậy thì lúc đó Đức Phật đã trình bày, đã dạy cho ngài Ananda nghe tiếp theo có 6 cái hạng người. Thứ nhất một cái hạng người thứ nhất nếu mà sống mà khéo tự chế, sống quan hỷ với các bạn đồng phạm hạnh, nhưng mà vị ấy như thế nào? Vị ấy nghe pháp không có tác động nhiều, hoặc là học nhiều nhưng mà không có tác động. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đời sống mình bình thường,
đời sống mình, thí dụ như đời sống của các vị bình thường, các vị sống cũng bình, cũng có cái sự vui chơi hoặc là có cái sự quan hỷ vân vân, về cái điều này điều kia, về cái sự tu tập của người này hoặc là về cái sự tu tập của người kia. Nhưng mà khi mà các vị nghe pháp mà không có phát triển được nhiều, hoặc là mình học nhiều nhưng mà phát triển không được nhiều, có nghĩa là mình không có không có tẩy hoặc là có những cái gì mà thường ngày mình có sự chấp dẫn, hoặc là mình không có, như là mình không có thay đổi cái lập trường, cái chánh kiến của mình, thì như vậy thì sau khi thân hoại mạng chung thì mình sẽ gì, hướng về thối đọa, không có hướng về thượng thánh. Đi đến cái sự thối đọa, không có đi đến cái sự mà thù thắng. Vậy thì đây là cái hạng người thứ nhất. Nhưng mà nếu mà ở trong cái đời sống của chúng ta nhưng mà nếu mà ở trong cái đời sống của mình thì ví dụ như là thường ngày, thường ngày ví dụ như là mình sống mình có cái sự quan hỷ với mọi người, người này hành thiện, người này hành thiện nhiều, người kia hành thiện ít, hoặc là mình có cái sự mà chung vui, đồng cam cộng khổ với mọi người vân vân, có nghĩa là mình cũng hướng theo cái đời sống phạm hạnh. Nhưng mà khi nào mình nghe pháp thì cái lời dạy của Đức Phật nó tác động đến mình nhiều, để mà mình làm thay đổi cái chi kiến, hoặc là khi mà mình học nhiều thì nhưng mà cái sự học đó nó sẽ tác động đến cái sự hiểu biết mình càng ngày càng nhiều. Ví dụ như quý vị biết rằng, ví dụ như bây giờ là mình sống một cái đời sống nó bình thường, mình có giới hạnh rồi, nhưng mà mình phải có cái sự hiểu biết nữa. Ví dụ như quý vị chỉ cần biết, ví dụ như là đối với tâm thiện với câu quả thiện, thì như vậy mình sống mình cũng có cái chánh kiến, hoặc là mình cũng sống có cái chi kiến, cái sự hiểu biết, thì đây là cái, đây là trong cái trường hợp này Đức Phật nói đây là cái hạng người thứ hai. Mà cái hạng người thứ hai này nếu mà sống được có như vậy thì cái gì, thì sau khi thân hoại mạng chung thì cái người này sẽ có cái sự thù thắng, sẽ có cái tâm số thù thắng, mà không có đi đến cái sự thối đọa, mà đi đến cái sự thù thắng. Nhưng mà ở trong cái đoạn kinh này chúng ta biết rằng Đức Phật mới nhấn mạnh nhấn mạnh cái điều này. Đối với cái điều này thì nếu mà một cái người nào đó mà tìm hiểu về cái điều này thì không có được. Ví dụ như quý vị không có thể nào mà quý vị mà tìm hiểu được, quý vị không bao giờ mà mình dám chắc cái vị đó sau khi thân hoại mạng chung sanh về cái cảnh giới như thế nào, sanh về cái cảnh giới loài người hay là ngã quỷ hay là súc sanh hay là địa ngục hay là cõi trời vân vân, thì mình không bao giờ mình không bao giờ dám chắc chắn. Thì đối với chúng ta thì thật sự ra tất cả và bất cứ những ai thì đối với cái thanh thú của một người nào đó thì mình không bao giờ mà mình chắc chắn được. Ví dụ như có thể mình ước lượng, ví dụ mình có thể mình ước lượng, mình nghĩ rằng trong những cái sự tu tập của chúng ta, ví dụ như thường thường chúng tôi nghĩ, chúng tôi nghĩ rằng những cái phước nào mà chúng tôi phục dụng tam bảo, hoặc là những cái phước nào mà chúng tôi đã tạo được, chẳng hạn như là có sự mà cung kính, hoặc là lễ bái, hoặc là mình tu tập một cái thiện nghiệp gì đó, mình có niềm tin chắc chắn rằng nếu mà cái thiện nghiệp này, nếu mà trong lúc mình tu tập mà mình có cái sự hiểu biết nó đúng đắn, vậy thì chắc chắn rằng cái thiện nghiệp này nếu mà ở trong tương lai nó cho quả, mình sẽ thù thắng. Ví dụ mình sanh lại làm loài người thì mình sẽ có tài sản và có kiến thức nó thù thắng, thì mình biết chắc chắn rằng cái điều đó. Nhưng mà không thể nào mà mình biết chắc chắn được sau cái thân hoại mạng chung mình sẽ rơi vào cái cảnh giới nào, thì cái điều này mình không thể biết được. Nhưng mà chúng tôi có một cái niềm tin như vậy nè, nếu mà sau khi thân hoại mạng chung mà mình rơi vào khổ cảnh nhưng mà mình biết rằng là do cái thiện nghiệp mình nó làm nhiều, nên ở trong cái thời gian mà ở trong khổ cảnh của mình nó cũng ít, mà nếu mà mình do thiện nghiệp bắt đầu mà nó trổ quả, nó cho mình sanh lại làm người hoặc làm trời đó, thì lúc đó mình sẽ là loài người thù thắng, hoặc là sẽ là một cái vị chư thiên thù thắng, thì cái điều đó thì mình tin chắc, mình tin được. Còn đối với khi mà thân hoại mạng chung cái cộng tử nghiệp của mình đến thì mình không thể nào mà mình biết trước được là mình sẽ sanh về cái cảnh giới nào, trừ khi những cái trường hợp đặc biệt, trừ khi những cái trường hợp đặc biệt như là những cái vị mà tạo phước rất là nhiều, ví dụ như là cúng dường tịnh xá cho Đức Phật và chư tăng, hoặc là cúng dường nhiều lần đến Đức Phật và chư tăng vân vân, rồi có cái chánh chi kiến tôn tập ngay trong hiện tại ngay trong hiện tại mà chứng được quả dự lưu, có nghĩa là tu đạo quần thì biết rằng chắc chắn những cái vị đó không rơi vào khổ cảnh, thì cái điều đó mình biết rất sáng. Nhưng mà thật sự ra đó thì mình chỉ ước lượng như vậy thôi. Vì sao? Vì ở trong cái bài kinh này Đức Phật nói ai mà cứ tìm xét những cái điều này là có nghĩa là tự đào hố cho mình sẽ bị không có được hạnh phúc và sẽ bị đau khổ lâu dài. Chúng ta thấy rằng Đức Phật dùng trong những cái từ này mình thấy rằng cái người nào mà cứ tối ngày cứ đi tìm kiếm những cái điều này thì không có đem lại hạnh phúc và sẽ bị cái sự đau khổ lâu dài. Điều này chỉ có Đức Phật mới biết thôi. Điều này chỉ có Đức Phật mới biết cái sanh thú của người đó tái sanh như thế nào thôi, chứ không thể nào mà chúng ta biết được. Cũng như mình thấy ở trong kinh Pháp Cú có những vị Bà La Môn rất là giỏi. Những vị Bà La Môn rất là giỏi, khi mà gặp một cái chiếc đầu lâu nào của một người nào đó đã chết đó, thì các vị này chỉ cần gõ vào đầu cái đầu lâu đó mấy cái thôi là sẽ biết được cái thân thú của người đó tái sanh nơi đâu. Nhưng mà khi đi đến gặp đệ tử của Đức Thế Tôn mà mạng chung mà gõ như vậy thì không tìm được. Vì sao vậy? Vì vị này đã đoạn tận những kiếp sử rồi, không còn tái sanh nữa, không còn tái sanh nữa. Thì cái vị Bà La Môn đó thì hồi trước giờ gặp rất là nhiều điều, nhưng mà không có bao giờ thất bại. Nhưng mà ngày hôm nay gặp đệ tử của Đức Phật là phải thất bại, vì rằng không biết được tâm của vị A La Hán sau khi viên tịch sẽ đi về đâu, thì cái vị này không thể nào biết được. Do vậy như hồi nãy ở trong cái phần đầu chúng tôi trình bày đến quý vị thì đối với ở trong cái phần này thì không thể nào đối với chúng ta là phàm phu, chúng ta là phàm phu không thể nào mà tìm được cái chỗ tái sanh của một cái người nào hết, không thể nào mà chúng ta biết được. Chỉ có Đức Phật biết được những cái điều này thôi. Còn nếu mà ai mà cứ cố gắng tìm hiểu những cái điều này thì sẽ bị đau khổ lâu dài, không có được hạnh phúc lâu dài. Chúng tôi ở đây cũng nhắc lại, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói chưa chắc gì một không có chắc chắn rằng một người mà bố thí trì giới hoặc là có tu tập có tạo những cái công đức nghiệp từ mà sau khi thân ngoại mạng chung mà được sanh về cõi trời thì cái điều này thì không có chắc hẳn. Cũng không chắc hẳn là những người này bố thí trì giới có tu tập những cái công đức thiện tự mà sau khi thân ngoại mạng chung mà sanh về khổ cảnh thì cái điều này nó cũng không có chắc. Còn một người mà sát sanh trộm cắp và làm những cái tà hạnh vân vân thì sau khi thân ngoại mạng chung mà rơi vào khổ cảnh thì cái điều này nó cũng chưa chắc. Một người mà làm những cái tà hạnh như là trộm cắp tà dâm vân vân mà sau khi thân ngoại mạng chung sanh về nhàn cảnh thì cái điều này nó cũng chưa chắc. Nhưng mà có một cái điều chắc rằng nếu mà ai trong cái lúc thân ngoại mạng chung trong cái lúc mà trộm tử nghiệp mà tâm hướng về chánh kiến, tâm hướng về nhân quả nghiệp báo thì cái người đó sẽ sanh về ngàn cảnh. Còn nếu mà ai mà trong cái lúc cận tử nghiệp là thân ngoại mạng chung mà tâm hướng về tà kiến, tâm hướng về tà kiến thì người này sẽ rơi vào khổ cảnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng Đức Phật nói 91 kiếp qua ngài không thấy một cái vị Bà La Môn nào, một cái Bà La Môn mà theo mà ngoại giáo. Đức Phật quán xét đó, trong 91 kiếp vừa qua thì những vị Bà La Môn đó, Đức Phật không có thấy ai mà sanh về thiên giới do hành theo những cái tà thiết, mà chỉ có cái người mà thiết lên cái nhân quả nghiệp báo hoặc là lúc mà thân ngoại mạng chung mà tâm hướng về nhân quả nghiệp báo thì cái người đó sanh lên ngàn cảnh. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng những cái điều này không thể nào ai mà tìm được những cái sanh thú này, không thể nào ai mà tìm được những cái sanh thú này. Đó chúng ta thấy không, rõ ràng nhiều khi mình thấy vậy mà không phải vậy. Có những người ví dụ như là khi mà họ bố thí cúng dường nhưng mà sau khi thân ngoại mạng chung mà họ rơi vào khổ cảnh, do đâu? Do nhân quả nghiệp báo, do nhân quả nghiệp báo rồi do cái gì nữa, do cái tâm họ lúc đó hướng đến cái sự tà kiến, họ hướng đến những cái sự tà kiến đó, vì vậy mà nó phải rơi vào khổ cảnh. Còn có nhiều người chúng ta thấy rằng là chẳng hạn như là đối với đối với đau thủng mũ lăn đồng thì chúng ta thấy rằng năm mươi mấy năm làm đau thủng mũ, nhưng mà khi mà cúng dường đến giúp xá lợi Phất đó, một cái buổi ăn như vậy thôi, rồi sau đó đó giúp xá lợi Phất đó, ngài đã thuyết pháp làm cho ông ta chuyển đổi tâm thánh, chuyển đổi tâm tánh để chứng đắc được quả vị tu đà quần, nên sau khi thân hoại mạng chung ông không có rơi vào khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này nói về cái sự mà giới hạnh và chi kiến thì cái chi kiến nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà giới hạnh thì nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta thấy phần nhiều là do đâu, phần nhiều mà chúng ta có giới hạnh hoặc là chúng ta có cái chi kiến thì có phần nhiều là cái điều chi kiến nó rất là quan trọng. Quý vị còn nghe được âm thanh chúng tôi rõ không vậy? Alo. Dạ dạ, kính chào nghe sư. Dạ cảm ơn Diệm mà từ đó nhắc nhở. Thì chúng ta thấy rằng đối với cái chi kiến của cái chi kiến của chúng ta nó cái chi kiến của chúng ta nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Đau thủng mũ năng đồng khi mà chúng ta thấy rằng đau thủng mũ năng đồng khi mà nghe Đức Xá Lợi Phất thuyết pháp tâm đã quan hỷ, tâm đã quan hỷ nên lúc đó nó đã phát triển được cái tuệ, chứng đắc được quả tu đà quần. Hoặc là đối với nhà ông Quý Ma Ná thì chúng ta thấy rằng khi mà gặp Đức Thế Tôn thôi, Đức Thế Tôn chỉ thuyết lên vài lời vắn tắt thôi, mà lúc bấy giờ đó là ân Cú Lý Ma Ná đã từ bỏ đau trường và đã phát triển được tài chứng đắc được cái quả vị trung đà quần. Thì thường thường thì chúng ta thấy rằng trong cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng có nhiều khi người ta có một cái câu hỏi rằng đối với cái đạo Phật của chúng ta thường trình bày về giới, về định, về tài, về giới, về định, về tài. Vậy thì trong cái trường hợp của ngài Ân Cú Lý Ma Ná đó, trong cái trường hợp của ngài Ân Cú Lý Ma Ná đó, thì lúc đó đâu có thấy ngài họ giới với Đức Thế Tôn đâu. Lúc đó thì ngài Ân Cú Lý Ma Ná không có nghe ngài họ giới hoặc là xin giới với Đức Thế Tôn. Vậy thì tại sao mà cái định giới định tuệ đâu mà để mà phát triển lên, mà để mà chứng đắc được quả vị tu đà quần trong khi nghe những cái lời Đức Thế Tôn thuyết? Thì cái điều này thì chúng ta thấy rằng nó cũng liên quan tới bài học ngày hôm nay. Mình thấy vậy nhưng không phải vậy. Có nghĩa là ở đây nhà ông Cú Lý Ma Ná khi mà nghe Đức Thế Tôn thì phát triển được tuệ quán, chứng đắc được quả vị tu đà quần. Trong cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng khi mà mình học về giới mình mới biết nó có rất là nhiều. Ví dụ như là chúng ta thu thúc giới ở trong cái giới có giới bổn ba tiên mốc, có nghĩa là mình thọ trì từng điều học tổng cộng là 227 giới. Nhưng mà có ở trong cái thời đó thì chúng ta thấy rằng mình biết rằng giới nó cũng có phá tí, là mình có cái sự niệm, có cái sự chánh niệm nó cũng là giới, hoặc là sân quá có nghĩa là mình thu thúc cũng là giới. Thì vậy thì ở trong cái điều này thì mình không thể nào biết. Ví dụ như cái lúc đó ngài Ân Cú Lý Ma Ná nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài sẽ có cái sự sân quá lá, có nghĩa là thu thúc về lục căn, hoặc là ngài có cái sự chánh niệm để mà đoạn trừ. Thì trong cái sự thu thúc hoặc là trong cái sự chánh niệm như vậy thì trong cái trường hợp này cũng được gọi là cái sự mà có cái giới phòng hộ. Vậy thì lúc đó thì chúng ta thấy rằng nó có được cái tiêu chuẩn là giới rồi, do cái tâm an tịnh lại nên có định tâm, và nhờ cái định tâm nó phát triển được tuệ quán, chứng đắc được quả vị tu đà quần. Thì có nhiều người ta thấy rằng là lúc nào ở trong cái Phật giáo của mình cũng trình bày về cái quá trình hoặc là cái con đường mà dẫn đến sự giác ngộ tu đà quần hoặc là tư đà hàm cho đến a la hán, thì lúc nào cũng luôn luôn có cái trình tự là giới định tuệ. Nhưng mà tại sao có những vị mà nghe Đức Thế Tôn thuyết vấn tắc không có thấy thọ giới gì hết, không có thấy sinh giới, không có thấy rằng tụng tâm má qua cha, hoặc là không có thấy rằng là trong cái lúc đó rồi sinh giới là cái điều này điều kia, nhưng mà tại sao mà chính xác người ta tưởng rằng là bỏ qua cái chi phần giới? Nhưng mà thật sự tính thưa quý vị, thật sự cái điều này nó không có. cái quá trình mà giác ngộ của các bậc mà từ tu đầu quần mà trở đến trở thành một cái vị A-la-hán thì lúc nào cũng phải trải qua một cái quá trình gọi là giới định tuệ hết, không có ai mà đi tắt. Nhưng mà một điều chúng ta phải biết, ở trong cái giới đó, nó có rất là nhiều, ví dụ như là 227 giới là giới Vatimok, giới bổn, hoặc là có khi là chúng ta thân quá ác, có nghĩa là mình thôn thúc lục căn như vậy cũng gọi là giới, hoặc là mình có cái silasati, có nghĩa là mình có cái sự chánh niệm trong khi ấy cũng gọi là mình có giới, có nghĩa là trong khi ấy mình đâu có sát sanh, hoặc là mình đâu có giết hại, hoặc là tâm mình đâu có khởi lên những cái sự mà não hại chúng sanh, thì cái giới này cái ngay chỗ mà mình thôn thúc đó là cái chỗ mà mình ngăn trừ, cái chỗ mà mình ngăn trừ những cái bất thiện pháp, mình ngăn trừ bằng thân bằng khẩu, thì cái điều đó nhờ như vậy mà tâm của chúng ta có một cái hàng rào do mình thu phúc rồi, nhờ như vậy mà tâm của chúng ta nó định tâm, nó định tâm lại, nhờ cái sự định tâm này mà tuệ chúng ta nó phát tâm để mà nó độn tận những cái kiết sử hoặc là những cái lậu hoặc, thì mình á khi mà đó nó mình đứng ở ngoài hoặc là mình đọc ở trong kinh điển lại thì điều này mình không thấy, nhưng mà mình phải tìm từ ở bên những cái chi phần này hoặc là những cái chi phần kia, những cái chi phần này hoặc là những cái chi phần kia thì mình mới hiểu. Do đó thì chúng ta thấy rằng là nữ cư sĩ Mikasana nè, thì thấy rất là ngộ. Cha của mình thì sống một cái đời sống nó gọi là phạm hạnh, có nghĩa là sống một cái sự cách ly, nhưng mà tại sao chết thì cũng thành bậc tu đà quần, sanh về cái cõi đông sức. Còn cậu của mình thì sống với có vợ, sống với vợ bằng đồng với những cái đời sống với vợ mình, nhưng mà tại sao mà sau khi mà sanh về, sau khi mà mạng chung thì cũng sanh lên cái cõi đông sức, cũng là một cái vị tu đà quần. Nên ở trong cái điều này nữ cư sĩ Mikasana nhìn thấy một cái điều này rất là cuối cùng nữ cư sĩ Mikasana thì tưởng rằng giữa cái sự mà sống có phạm hạnh và không phạm hạnh thì cũng đồng một cái tâm thú, do đó thì Đức Phật mới nói rằng nữ cư sĩ Mikasana này là một cái người điên rồ, một cái người si mê, không có hiểu đến rồi những cái điều này thì chỉ có Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới hiểu và thấy được cái điều này. Rồi kế tiếp là Đức Phật đã nói cho Ngài Ananda nghe. Rồi có thêm một cái hạng người, có một thêm một hồi nãy chúng tôi đã trình bày đến quý vị trong cái bài kinh này là nói về hai hạng người. Một cái hạng người sống biết khéo tự chế mình, nhưng mà không có phát triển được cái chi kiến, cái trí tuệ, nên sau khi thân hoại mạng chung bị rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà một cái người thứ hai thì cũng giống một cái người đầu, sống có tự chế, sống có một cái sự hòa đồng với mọi người, nhưng mà khi học thì khi nghe pháp hoặc là khi học thì phát triển được chi kiến, phát triển có nghĩa là trừ được những cái tà kiến, nên sau khi thân hoại mạng chung đi đến cái sanh tố thù thắng. Rồi đó là hai hạng người đó, nhưng mà hai hạng người này chỉ có Như Lai mới biết được. Rồi hạng người thứ ba thì sống vẫn chinh phục được cái sự phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng mà thỉnh thoảng thì tham pháp của cái người đó khởi lên, tham pháp của người đó khởi lên, nhưng mà khi mà vị này nghe pháp thì cũng không có phát triển được, có nghĩa là nghe pháp tuy rằng sống trong cái đời sống bình thường, mình chinh phục được, có nghĩa là chinh phục được cái sự phẫn nộ và kiêu mạn, cũng như ví dụ như chúng ta trong một cái đời sống bình thường của chúng ta đi, có nhiều khi đối với cái sự phẫn nộ chúng ta kiềm chế được, chúng ta chinh phục được nó, chúng ta không có giận, không có sân lên điều này điều kia, và chúng ta có cái sự mà khép mình, mình không có kiêu mạn khởi lên, nhưng mà đôi khi cái tham pháp mình nó vẫn còn khởi lên, nhưng mà khi mà mình nghe pháp mình không chuyển đổi được cái chi kiến của mình từ những cái hiểu sai mà thành cái hiểu đúng, nên như vậy mà nó không có cái sự học của mình nó không có tác động được nhiều, không có tác động là có nghĩa là nói về cái sự mà sửa sai của mình mà nó trở thành một cái sự hiểu đúng, nên cái người này cũng dẫn đến thối đọa, có nghĩa là người này sau khi thân hoại mạng chung mà dẫn đến cái sự thối đọa, đó là cái hạng người thứ ba. Rồi cái hạng người thứ tư khi mà nghe pháp nghe cái hạng người thứ tư thì cũng giống hạng người thứ ba ở cái chỗ nào, cái chỗ là cái người này cũng chinh phục được cái sự phẫn nộ, chinh phục được cái sự kiêu mạn, có nghĩa là sống cũng biết mình, biết người, và cũng không có cái sự phân giận, nhưng mà cái vị này khi mà nghe pháp thì biết rằng những cái điều sai sửa thành những cái điều đúng, trước đây mình hiểu những cái điều này nó là sai, rồi bây giờ do mình nghe pháp, mình phát triển, mình hiểu được những cái điều này nó là đúng. Cái nghiệp trắng thì sẽ cho cái quả trắng, cái nghiệp đen thì sẽ cho cái quả đen, vân vân. Nên sau khi mà thân ngoại mạng chung thì cái người này, cái người này sanh về, sanh có một cái đi đến cái sự sanh vốn thù thắng, có nghĩa là người này sanh lên, càng ngày càng sanh lên, thì đó là cái hạng người thứ tư được đề cập ở trong cái bài học ngày hôm nay. Rồi cái hạng người cái hạng người thứ năm cũng chinh phục được cái sự phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng mà lâu lâu cái khẩu hành của họ cũng khởi lên. Có nghĩa là nhiều khi mình thấy rằng trong những cái trường hợp mà chúng tôi đang nói đến quý vị, đến trình bày đến quý vị nghe đó, thì phần nhiều là nói về cái sự mà giới hạnh và cái gì, giới hạnh và chi kiến, cũng như hồi nãy tham pháp khởi lên, rồi có người thì chinh phục được phẫn nộ khiêu mạn, có nghĩa là mình thấy rằng là mình tu tập về giới, nhưng mà mình khi mà mình nghe pháp thì mình không có đoạn trừ được cái tà kiến. Rồi có người thì cũng chinh phục được phẫn nộ và cái sự khiêu mạn, là có nghĩa là mình cũng kiềm chế những cái thân hành của mình, vân vân. Nhưng mà khi mà cái vị đó nghe pháp thì mình phát triển được cái chi kiến, nên có những cái thanh thống thù thắng. Nên ở trong cái chỗ này chúng ta thấy rằng quanh đi quẩn lại cũng trình bày về cái gì, giới và chi kiến. Trong cái bài học này cũng trình bày về cái giới và cái chi kiến. Rồi cái đến cái hạng người thứ năm thì mình thấy rằng chinh phục được cái sự phẫn nộ và sự kiêu mạn, nhưng mà khẩu hành của vị ấy đôi khi khởi lên không có chinh phục được, nhưng mà cái vị này nghe pháp không có tác động đến, có nghĩa là không có sửa được những cái sự mà hiểu biết sai của mình mà thành cái sự hiểu biết đúng, nên khi đó người này rơi vào khổ cảnh, nếu mà thân ngoại mạng chung rơi vào khổ cảnh. Rồi cái hạng người thứ sáu là cái hạng người cuối cùng, cũng chinh phục được cái sự phẫn nộ và kiêu mạn, nhưng mà khi mà khẩu hành khởi lên thì cái chuyện đó chúng ta thấy rằng có trong những cái trường hợp, ví dụ mình phòng hộ, ví dụ như mình phòng hộ về thân hoặc là phòng hộ về ý thì được, nhưng mà đôi khi người ta nói mình thì mình có những cái khẩu hành mình khởi lên cũng có những cái la mắng hoặc là có một cái điều gì nó ăn nói nó thô tháo đi vân vân. Nhưng mà khi mà mình nghe pháp, nhưng mà cái hạng người thứ sáu này cái vị ấy khi mà nghe pháp cái hạng người thứ sáu này cái vị ấy khi mà nghe pháp thì vị ấy thay đổi được, vị ấy biết rằng ví dụ như mình là bây giờ mình ví dụ như những cái trường hợp, ví dụ như là trong cái đời sống của mình thì cái sự sân hận mình chinh phục được, có nghĩa là mình làm cho mình bớt sân được, ví dụ như mình biết là những cái sự mà nhìn hoặc là mình biết được, mình hiểu được cái sân là đưa đến khổ cảnh, hoặc là sân là sẽ làm cho mình bị thiếu vắng bạn bè, thiếu vắng đồng phạm hạnh, vân vân. Do mình biết được những cái điều đó nên mình chinh phục được cái sự sân hận của mình, hoặc là những cái sự kiêu mạn của mình làm cho mình không có học hỏi được nơi người khác, hoặc là làm cho mọi người không có bằng lòng với mình, nên mình cũng như là mình kiềm chế được những cái điều đó. Nhưng mà có nhiều khi người ta cứ nhiều khi cái khẩu hành của mình không có chinh phục được, nhưng mà cái lúc mà mình nghe pháp mình hiểu rằng cái điều này là do đâu, do cái ví dụ như là chúng ta thấy rằng là cái người đó người ta chửi mắng mình, mình biết rằng là đây là do cái gì, do cái nghiệp quả, do cái tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, có nghĩa là sao, có nghĩa là do đời trước mình tạo những cái nghiệp bất thiện gì đó, nên ngày hôm nay tự nhiên sáng sớm mình đi ra đường mình bị người khác người ta chửi mắng mình một cách mà nó vô tội, có nghĩa là mình không có làm cái gì điều gì hết. Nhưng mà lúc đó nhờ trong những ngày trước chúng ta nghe pháp, chúng ta biết rằng đây là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, có nghĩa là do ở trong quá khứ mình tạo những cái điều gì đó, những cái nghiệp gì đó, nên ngày hôm nay mình bị lãnh cái quả đó. Nên thì ở trong cái trường hợp cái người thứ sáu này nói là cái người này do cái sự nghe pháp mà thể nhập được chi kiến, chứng được thờ giải thoát. Thì cái hạng người này nếu mà sau khi thân ngoại mạng chung thì sẽ đi đến cái gì, đi đến một cái sanh thú mà nó thù thắng, không có đi đến một cái sanh thú mà nó phối độ. Vậy thì chúng ta thấy rằng bốn sáu cái hạng người này Đức Phật trình bày chung quy lại thì chúng ta thấy rằng cái gì, chung quy là chúng ta thấy rằng giới hạnh và chi kiến, giới hạnh và chi kiến, nhưng mà nếu mà một cái người nào mà không có cái chi kiến thù thắng thì cái người đó sẽ đi đến cái sự hối đọa. Còn nếu mà cái người nào mà có cái chi kiến thù thắng á, thì cái người đó sẽ đi đến cái thanh thú nó tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta ở trong cái điều này chúng ta đọc, nếu mà đọc kỹ lại những cái câu ở trong chánh văn thì chúng ta thấy rằng cái Đức Phật nói những cái điều này không thể nào mà mình tìm hiểu được. Không thể nào mà mình đối với cái hạng phàm phu của chúng ta thì không thể nào mà tìm được cái thanh thú của người đó, chắc chắn là những người đó sanh về cái cảnh giới nào. Cũng như chúng ta thấy rằng có nhiều người đối với cái thanh thú này mình thấy rằng mình học thì mình biết rằng ví dụ như một cái người nào trong lúc mà người ta gần thân ngoại mạng chung, có nghĩa là người ta cận tử nghiệp, người ta đến người ta thấy cái điều này, ví dụ như người ta thấy lửa, nếu mà mình thấy rằng người ta cứ thấy lửa mà cái tâm đó người ta duy trì biết thì có thể rằng là do cái tâm tâm thấy lửa nó sợ hãi là cái tâm sân hoặc là cái tâm bất thiện nào đó nó sanh nở lên, thì người đó sẽ sau khi người đó thấy lửa xong rồi người đó thấy những cái thú tướng nữa, thì mình căn cứ vào những cái điều người đó thấy thì mình nghĩ là người đó rất sao vào địa ngục, thì điều này nó có thể có. Còn nhưng mà đối với bình thường, mà trong cái đời sống bình thường mình thấy rằng không thể nào mà mình tìm được cái người đó sau khi thân hoạn nạn chung mà rơi vào khổ cảnh hay là nghèo cảnh. Nhưng mà cái điều này mình thấy, chúng tôi thấy đối với cái đời sống tu sĩ của chúng tôi thấy cái điều này có nhiều người người ta rất là nhìn nhận một cách mà rất là mới nói rằng là mang một cái việc nếu mà nói ra một cái rất là trọng tội. Ví dụ như quý vị biết rằng có khi chúng tôi đi đám tang đi đám ma, có những cái những người thấy ví dụ như là có những cái trường hợp chúng tôi thấy có nhiều người người ta rất là ghen, người ta rất là cũng như là đại ngôn, có nghĩa là người ta thấy rằng là trong cái nhà người đó trong cái ví dụ như cái tang chủ đó cái bà đó bà chết đi bà rất là giàu hoặc là có nhiều thế lực, có nhiều cái vị đó dám nói rằng do thấy bà chết đó, thì khi mà những cái người này giờ ở trên bụng trên trán gì đó thấy cái chỗ đó nóng nên biết chắc rằng cái người này tái sanh về cõi trời hoặc là tái sanh ở cái cõi mà cái cõi gì đó không biết mà thuộc về cái cõi mà ví dụ như ở trên trời vân vân. Thì cái điều này thì ở trong Phật giáo Nam Tông của chúng ta hoặc là ở trong Phật giáo của mình thấy rằng không ai dám xác nhận cái điều này. Nhưng mà chúng tôi đi đám thì thường chúng tôi thấy rất là nhiều có người ta dám nói rằng cái người này khi mà chết rồi do họ cũng như là họ độn hoặc là họ cũng như họ độn cũng như là họ bấm độn mà có những cái pháp gì đó họ độn họ nói rằng người này tái sinh về cõi trời hoặc là do họ giờ họ thấy ở trong cái phần thi thể của cái người chết đó nó còn nóng ở chỗ nào nên họ nói rằng cái người đó tái sinh về cõi trời. Thì ngày hôm nay thì rõ ràng chúng ta học ở trong bài học này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái điều này mình không thể nào biết được. Nếu mà ai mà nói về những cái điều này hoặc là ai mà tìm hiểu những cái điều này thì bị cái gì? Bị đau khổ lâu dài, bị không có hạnh phúc lâu dài. Chỉ có cái điều này Đức Phật mới biết được. Đối với bậc chánh đẳng chánh giác đó thì chúng ta thấy rằng ngài đã tu tập một bốn a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp nên ngài cái phước ba la mật của ngài tạo rất là nhiều. Ngài tạo 30 pháp độ ba la mật, cái gì ngài cũng tạo nhiều á. Chúng ta thấy rằng mình học ở trong lịch sử của Đức Phật của mình thấy rằng khi mà đối với Bồ Tát mà các cái vị học giả ngày nay họ viết lên họ nói họ tìm hiểu họ thấy công đức mà của Đức Phật trong khi ngài làm Bồ Tát thì bây giờ có lấy mà nước mà từ ở trên mặt biển mà cho đến tận cùng ở dưới đại dương khắp năm châu bốn bể họ lấy gom hết những cái dòng nước đó là cũng không thấy bằng cái ba la mật mà ngài đã tạo ở trong quá khứ cho đến ngày nay. Thì chúng ta thấy ngài đã tạo phước, ngài đã tu tập như vậy rất là nhiều a tăng kỳ, nhiều ngàn đại kiếp, nên ngài mới trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, nên ngài mới có được cái thiên nhãn đó. Ngài thấy do cái hành động này nên đưa cái chúng sanh đó sanh về cái thanh thú này, hoặc là chúng sanh đó có cái thanh thú như vậy là do cái hành động kia nó cho cái quả trái tâm. Còn chúng ta thấy rằng những người mà ở trong cái đời sống thường thì họ thì chỉ có biết ba cái lơ mơ hoặc là biết một cái gì đó nhưng mà họ dám nói chắc dám đối chất những cái điều đó, thì phần nhiều quá chúng ta thấy vì cái gì, vì danh, vì lợi, vì tiền, vì tài, vân vân, nên họ dám nói những cái điều đó. Nhưng mà thật sự ra thì ví dụ như mình học ở trong kinh sách đó, thì mình thấy rõ rằng ở những cái điều này mình không bao giờ dám nói. Vì sao vậy? Mình nói vào thì nó sẽ phạm giới. Mà chẳng hạn như thí dụ như bây giờ thí dụ như chúng ta thấy rằng tuy rằng mình thấy rằng cái giới này nó thuộc về cái lời nói dối, nhưng mà cái lời nói dối của vị thì khu rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thí dụ như quý vị biết, thí dụ như chúng tôi chỉ cần mình tại sao mà chúng tôi nói rằng nó rất là quan trọng. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình đi, chỉ cần mình đi một cái đám đó thôi, do người ta thương tiếc mẹ người ta quá. Rồi người ta nói, ví dụ như người ta hỏi, sư có biết mẹ tôi khi mà chết rồi tái sanh về cái cảnh giới nào không? Thì mình nói ví dụ như là tái sanh về cái cảnh giới chư thiên đi, tái sanh về cảnh giới trời đi. Thì nhiều người ví dụ như ở đâu đó có người người ta học thì người ta biết rằng vậy thì chắc cái vị sư này phải có thiên nhãn, phải có thiên nhãn hoặc là tha tâm thông, hoặc là có đắc được cái thông gì đó nên mới biết cái người này tái sanh về cõi trời. Thì từ lúc đó người ta lợi, người ta cung kính, người ta lợi đắc, người ta làm cái điều này điều kia cho mình. Thì mọi người ai cũng tưởng là mình đắc được cái pháp của thượng nhân, nhưng mà thật sự ra thì cái điều này nó không có. Nên chúng ta phạm vào một cái tội mà nói dối, mà nó thuộc về một trong bốn cái tội bất công chủ. Do đó cái điều này nó rất là quan trọng. Thì chúng ta suy nghĩ kỹ lại, đối với những cái gì đường kẹo bột sữa cơm nước bánh trái thì nó không có quan trọng bằng cái đời sống hoàng hạnh. Một câu nói mình nói ra như vậy thì nó đổi được cái gì? Nó đổi được chung quy cũng là gì? tứ vật dụng ở trong cái đời sống mà nó thường ngày của mình thôi. Nhưng mà nó bị cái thiệt hại rất là nặng cái chỗ nào, vì cái lời nói mà nó mất đi cái đời sống hoàng hạnh của mình. Hoặc là chúng ta học khi mà chúng ta học về cái gì hóa mới chúng ta thấy rằng chung quy những cái gì mà ở trong cái đời sống này, những cái ví dụ như là vật chất, cơm nước bánh trái giường gạo bột sữa, ba cái đó thì chúng ta thấy rằng chung quy nó lại cũng là gì, cũng là sắc pháp, cũng là tứ đại thôi. Có đâu mà chúng ta phải vì những cái này mà chúng ta làm mất đi cái đời sống phạm hạnh của mình, hoặc là làm mất đi cái uy tín của mình. Còn hơn nữa đó là nó làm cho mình phạm vào một cái trọng tội. Thì một cái người mà khi mà suy nghĩ, biết khéo suy nghĩ về những cái điều này á, thì không thể nào nói lên những cái lời đó, không thể nào. Cũng như là chúng ta thấy rằng khi mà hai bên, mà bên nội và bên ngoại của Đức Thế Tôn, mà hai bên giao chiến chỉ vì cái dòng nước thôi, Đức Thế Tôn chỉ đi lại phân tích cho những người này hiểu. Đối với cái một cái chiến sĩ sắc giá là nó cao quý, hay là cái dòng nước nó cao quý, thì hai bên này mới hiểu rằng đối với một cái chiến sĩ sắc giá, một cái chiến sĩ sắc giá Muni ni là một cái dòng nó mới là cao quý, còn cái dòng nước này nó không có cao quý. Vì vậy mà chỉ hai người này chỉ hiểu, hai bên này chỉ hiểu được điều đó nên bỏ dao bỏ kiếm trở về bên cái lãnh thổ của mình. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này, cái giới hạnh và cái chi kiến nó rất là quan trọng. Nhưng mà theo cái ý của chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng căn cứ vào ở trong những cái bài kinh Đức Phật nói thì mình thấy rằng cái chi kiến ở trong cái đời sống này có cái sự lầm lỡ về cái chuyện này chuyện kia, nhưng mà sau cái phần mà cuối đời của họ, họ có tâm ăn năn hối cải, họ có cái sự mà chừa bỏ, hoặc là họ chỉ đổi từ cái bằng cái hiểu đúng, nhờ vậy mà nó cái cơ hội để mà tạo phước báo hoặc là tu tập để mà tiến hóa nữa, để mà tiến hóa nữa. Do vậy thì ở trong cái đời sống này, theo như chúng tôi nghĩ rằng đừng có để cho cái gì chi kiến mình bị hư hỏng. Vì chúng ta thấy rằng ở trong thập hạnh phúc hoặc là trong các pháp cũng vậy, cái chi kiến mình phải sửa đổi rất là nhiều. Nhờ cái chi kiến mà nó sẽ đưa chúng ta về hoàn cảnh, mà cái chi kiến này do đâu mình có, do mình biết nghe pháp, mình có chịu mà nghe về chánh pháp, mà mình mới phát sanh được cái chánh chi kiến. Nhưng mà mình nghe về cái chánh pháp này do đâu? Do gần những bậc trí, hoặc là gần những cái bậc mà thuyết giảng về kinh tạng, thì nhờ như vậy mình mới được nghe chánh pháp. Nhờ mình nghe chánh pháp đó, thì mình mới chuyển đổi chi kiến, mình mới chuyển đổi chi kiến. Vậy thì trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng tại sao mà hai cái người này cả hai người này được tái sanh, được chứng quả dự lưu, có nghĩa là chứng quả tu đà quần và tái sanh về cái cõi đâu sức. Tại vì sao? Một vị là thành tựu về giới, một vị thành tựu về giới nên tái sanh về cái cõi chờ đâu sức. Rồi một vị thành tựu về cái gì? Thành tựu về trí tuệ nên tái sanh về cái cõi đâu sức luôn. Thì hai cái vị này có cái sự khác nhau, có nghĩa là một người thành tựu về giới, một người thành tựu về trí tuệ nên tái sanh về cái cảnh giới là đâu sức. Và cả hai người này đều thiếu gì? Đều thiếu một chi phần. Cái hai người này khác nhau ở cái chỗ mà đều thiếu một cái chi phần hết. Còn đối với trong sáu hạng người đó thì chúng ta thấy rằng chỉ có những cái hạng người nào khi mà nghe pháp thì chuyển đổi được từ cái sự mà hiểu sai thành cái sự hiểu đúng, thì như vậy thì cái vị đó sẽ có một cái thanh thú nó thù thắng. Còn một cái người mà nghe pháp mà không có phát triển được, không có chuyển từ cái chỗ mà hiểu sai thành hiểu đúng, thì người này sẽ đi đến cái thanh thú mà thối đọ. Thì vậy thì căn cứ chỗ này thì chúng ta thấy rằng cái đời sống mà mình có cái trí tuệ thì nó sẽ đưa mình đến thanh thú thù thắng, mà đời sống mà mình không có cái chi kiến, không có cái trí tuệ thì nó sẽ đưa mình đến cái cảnh thối đọ. Đây là cái sự mà khác nhau. Thì kính bạch chư tăng đối và kính thưa quý vị, đối với cái thời pháp này thì chúng tôi xin được trình bày với bấy nhiêu ý trong cái thời gian vừa qua. Giờ đây thì xin được dứt lời để lại cái phần thảo luận cho chư tăng còn thảo luận nữa. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý tu nữ cùng các vị chị nam tín nữ. Cầu nguyện do cái phước báo này luôn luôn làm cho quý vị có tâm dũng mãnh tinh tấn để mà tiến hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới sao bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên người xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi. Mong các vị hưởng được cái phước này xong thêm cho phần an lạc lâu dài, và cuối cùng xin chia cái phước này đến tất cả chúng sanh trong bài giáo bốn loài quan lý họ lẫn đồng đều nhau cả phải. Nam mô Bụt Thà nhé.
Sau khi ở chương trình để tập trung với các thầy ngày hôm nay, mà chúng tôi biết là thực tế cũng bây giờ thì chúng ta biết sang phần thảo luận và cái phần thảo luận này là, nhưng ngày hôm nay chúng ta nói về sự việc các bậc thánh không nằm ở trong cái sự lượng định của chúng ta, thì xin được thỉnh ni sư Lợi Pháp Hoan Hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên là Phật giáo Bắc Truyền thường nói về một hiện tượng gọi là Bồ Tát nhập hạnh. Ví dụ như Tế Điên Hòa Thượng hay là những vị mà có những cái những vị mà có những cái sở hành kỳ quặc lạ đời, hay là đi ngược lại, thấy gì uống rượu ăn thịt bông bông làm những việc mình ngược đời lắm, nhưng mà thật sự đó là những vị Bồ Tát muốn thể hiện cho chúng ta thấy như vậy thôi, chứ thật sự không phải là một hành động có tạo nghiệp thực sự. Thì nhưng khi được Pháp Hoàng Hỷ cho biết là về phương diện kinh điển Pali thực sự chúng ta nói sao về điều này, xin thỉnh ni sư.
Nam mô Bụt Thaya, con cũng lời để cùng tòa giặc đảng đại đức Phật Chính, đại đức Minh Hằng cùng chư tôn đức tăng ni và chúng ta thì Phật tử. Dạ, theo con được biết đó, thì khi mà mình đọc kinh điển Pali thì mở đây Bồ Tát đó, thì định nghĩa rằng Bồ Tát là những người đang thực hành ba la mật để hướng đến cái quả vị Phật trọn giác. Như vậy tất cả những người nào đã là Bồ Tát, người đó đều thực hành thập đồ ba la mật. Mà trong thập đồ ba la mật đó thì đầu tiên là bố thí, thứ hai là từ giới, rồi thứ ba mà đến là xả ly, rồi đến chân thật, đến tử tề, đến những là vân vân. Thì như vậy đó, một người mà đã là thực hành Bồ Tát rồi đó thì chắc chắn là phải có trí giới, chứ không thể nói rằng là một người mà hành Bồ Tát đạo mà bỏ qua cái việc mà không cần phải giữ giới mà sống một cách thoải mái mà như một cách tùy tiện. Chẳng hạn như trong kinh điển Bát Công thì mình thấy như là Tiểu Biên Hòa Thượng hoặc là có cư sĩ Di Ma Tục. Như trong kinh Di Ma Tục đó thì nói rằng ông là người cư sĩ cũng đi vào thanh lâu tiểu địa từ điển, vẫn có đời sống gia đình vợ con, nhưng mà cái sự hiểu biết của ông đó là thậm chí còn hơn cả ngài Xá Lợi Phất, hơn cả ngài Mục Kiên Liên. Và ông thì hiền lành vì bình là để cho các vị thân nhân tới thăm, và ông đã bác bỏ tất cả mọi người. Thì cái trường hợp này đó thì con thấy rằng đó là một cái sự mà thái quá. Có vẻ là mình thấy rằng là người ta đôi lúc có những cái giai đoạn đó, người ta muốn phá cách, người ta đừng thấy rằng cái giới luật nó gò bó quá. Và khi nó gò bó như vậy thì không có giúp cho người ta có thể là đi vào ở trong xã hội được. Cho nên người ta phải khai, người ta muốn là khai phóng ra, muốn cho nó phóng khoáng ra để người ta có cơ hội, người ta đi vào những cái nơi mà thường là những cái nơi đó đó chứ tăng không có nên tới. Khi mình nói về những người mà hành dịch hành đó thì trong kinh điển Pali cũng có nhắc tới, nhưng không phải không. Nhưng mà khi mà nhắc tới những người mà hành dịch hành đó thì cái trường hợp mà mình thấy tiêu biểu nhất đó là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một người mà luôn luôn là đi chống phá với Đức Phật. Mà đầu tiên khi mà Đề Bà Đạt Đa mới đi xuất gia thì là một người tu hành rất là tinh tấn, tu rất nghiêm túc, ông cũng tu hành thiền định và chứng đắc tới tứ thiền và có được thành thông. Và một thời ngài Xá Lợi Phất ngài cũng đã từng đi tán dương Đề Bà Đạt Đa với như rất là nhiều Phật tử và chư tăng, và khen rằng Đề Bà Đạt Đa tu hành rất là đàng hoàng, có được thành thông. Nhưng mà sau đó đó thì Đề Bà Đạt Đa do cái tâm tham mà sinh khởi. Vì Đề Bà Đạt Đa mặc dù là đắc thành thông như vậy, có thể từ cái thân to lớn mà hiện thành một cái thân nhỏ xíu bằng ngón tay út và nhà linh long bằng tay của thái tử A Xa Thế, và vì vậy cho nên là đã thuyết phục được A Xa Thế và hai người đã trở thành đồng bàn bè với nhau, và họ đã cùng ông ngu để một bên thì diệt cha, một bên thì diệt Đức Phật để mà lên thay thế. Thì khi mà Đề Bà Đạt Đa khởi, mặc dù là chứng đắc thiền nhưng mà chưa hề chứng đắc một đạo quả nào cả, thậm chí cũng chưa chứng đắc được cả quả Nhật Lưu, cho nên là vẫn phải tâm tham khởi lên. Đề Bà Đạt Đa cho rằng là mình là một người tu hành rất là nghiêm túc, tuổi hà cũng cao, và lại là em của Đức Phật nữa, là con của Đức Phật nữa, cho nên là muốn thay Đức Phật lên để lãnh đạo tăng đoàn. Và khi mà thưa với Đức Phật như vậy thì ngài không có chấp nhận, và ngài còn của chất Đề Bà Đạt Đa nữa, và chỉnh cái sự của chất này khiến cho Đề Bà Đạt Đa nổi sân hận lên, và từ đó đó là tìm cách để mà hại Đức Phật. Chẳng hạn như là hại cô âm mưu với vua với thái tử A Xa Thế, thả con voi tay Naga Malagiri ra để cho con voi tay nó cởi thì nó diệt hại Đức Phật, nhưng mà Đức Phật là dùng tâm từ rồi nghiệp phục được voi tay, rồi là thế người lên tầng trên núi để bắn cung, ban đêm lên để bắn cung để giết Đức Phật. Nhưng mà cái người mà được thế đó họ lại dơ tới cái dơ chót đó, họ không có thể hạ sát Đức Phật, cho nên họ tới họ sám hối với Đức Phật. Rồi cuối cùng nó chỉnh Đề Bà, rồi Đề Bà Đạt Đa lại dắt một cái nhóm chỉnh Đề Bà Đạt Đa đó lại lên tầng trên núi đứng thủ đó, rồi chờ lắng một hang đá thật là lớn, chờ Đức Phật đi lên tự định về đi trên đường đi lên núi đó thì sẽ lắng trọng đạo xuống để giết Đức Phật, nhưng mà cũng không giết được ngài, chỉ làm cho chân ngài bị chảy máu một chút thôi. Rồi cuối cùng đó là tìm cách chia rẽ tăng đoàn, kẻ theo 500 vị tùy theo, và thành lập một cái tăng chỉnh riêng, và với năm cái điều mà đã xin Đức Phật mà Đức Phật ngài không được chấp nhận. Chẳng hạn như xin rằng chư tăng là phải ăn chay, chư tăng là phải luôn luôn ở trong rừng, chư tăng phải luôn luôn đi khất thực chẳng hạn. Thì những cái điều đó khiến cho đời sống của chư tăng khó khăn hơn, cho nên Đức Phật ngài từ chối. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó chủ trương như vậy và nói rằng cái lối sống của ông là trong sạch hơn, là nghiêm túc hơn, và đã có rất là nhiều người theo ông. Và như vậy là Đề Bà Đạt Đa đã chia sẻ tăng đoàn, thì mình thấy rằng đó, tất cả những cái hành động đó mà nếu như mà mình theo cái quan niệm của Bắc Tông đó, thì có thể cho rằng đó là Bồ Tát Nhật Thần, nhờ có Bồ Đề, nhờ có người ta lý luận rằng đó, nhờ có Đề Bà Đạt Đa nghịch hành động phạm nghịch như vậy mà Đức Phật Ngài luôn luôn khoan dung, Ngài luôn luôn tha thứ. Và nhờ vậy đó thì cái tâm từ của Đức Phật mới dũng mạnh hơn, cái nhận này của Đức Phật mới cao siêu hơn. Nhưng mà rõ ràng Đức Phật khi Ngài không có giải thích như vậy, mà Đức Phật Ngài giải thích rằng đó, Đề Bà Đạt Đa trước đây khi mà mới xuất gia thì cái tâm tu hành rất là tốt, nhưng mà sau này đó do cái tham lam ngã mạn khởi lên, cho nên bây giờ thì không còn là đệ tử của Ngài nữa. Và Ngài cũng đã có lần là bảo Ngài có lời phát xét là phải đi để tuyên bố ở trong dân chúng và rằng là hiện bây giờ Đề Bà Đạt Đa không còn là một đệ tử của Đức Phật nữa, không còn là một tỳ kheo ở trong giáo pháp của Đức Phật nữa. Thì mình thấy rõ ràng rằng là như vậy là những cái hành động mà đi ngược lại đó, phần lớn những cái hành động đó đều xuất phát từ cái động cơ là do tham lam sân si ngã mạn ta kiến. Và như vậy không có phải nói rằng vì như vậy thì Đề Bà Đạt Đa cứ mãi mãi bị chìm đắm ở trong địa ngục, mặc dù thì khi mà ông chết đó, ông bị đắc rút và ông bị rơi vào địa ngục, nhưng mà Đức Phật Ngài cũng có tuyên bố rằng là sau này Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một vị Phật độc giác ở trong tương lai. Thì sau khi mà đã giải hết kỷ nghiệp mà bất thiện ông bà đã gieo nên, thì như vậy đó mình thấy rằng trong kinh điển Pali giải thích tất cả những ngoài hành động đó, một cách nào rất là thống nhất, tức là bất cứ những cái hành động nào nó là khởi xuất từ, nó là hai mình, hai người, hai cả hai, thì hành động đó là bất thiện. Mà đã là hành động bất thiện thì nó đều xuất phát từ cái động cơ bất thiện là nhân tham sân si. Không thể mình biện minh rằng đó hành động đó tuy nhiên bên ngoài thì như vậy, nhưng mà bên trong nó là tốt hay là nó làm nghịch hành, là đi làm ngược lại để làm nâng cao phẩm giá của người khác. Thì Đức Phật Ngài giải thích tất cả mọi thứ đó nó rất là rõ ràng, nó thống nhất. Thành ra cái gì là thiền thì nó là thiền, mà cái gì là bất thiền là bất thiền. Không thể nói rằng cái này tí bất thiền mà thiền, không thể có nói rằng tí thiền mà bất thiền. Đã là thiền thì nó là thiền, mà đã là bất thiền thì nó bất thiền thôi. Cho nên những cái trường hợp mà những cái người đó mà họ không có giữ giới, họ sống mà chẳng hạn như trường hợp mà Kế Điên Hòa Thượng, ông có cái cách là ông đi uống rượu, ông ăn thịt, ông đi lung tung lang thang mà không có cái oai nghi của một cái người xuất gia. Thì như vậy đó là ông là cái người thiếu sót về giới, như trong ngày trong Phật Đức Phật có nói trong câu thẩm duyệt Purana vậy là Ichidatta. Thì Purana đó thì ông có thành tựu về giới, nhưng mà ông không có thành tựu về tuệ. Thì cũng như vậy, có thể trường hợp Kế Điên Hòa Thượng đó thì không, thì có thể có thành tựu về tuệ nhưng mà không thành tựu về giới. Như vậy rõ ràng rằng cái người sống như Kế Điên Hòa Thượng vẫn có sự thiếu sót, là bởi vì giới không được thanh tịnh. Mặc dù trí tuệ người này có thể có mức độ cao, người này có thể nhận chân ra được, có thể chuyển hóa được người này người khác, nhưng mà rõ ràng về mặt giới đó thì người này vẫn chưa có được đầy đủ, chưa có được hoàn toàn. Vì vậy cho nên là một người mà đã là Bồ Tát thì người đó, đó mặc dù không phải hoàn toàn là thanh tịnh, bởi vì đã là Bồ Tát thì vẫn còn là phàm phu, chưa có chứng đắc đạo quả, thì có khi Bồ Tát vẫn có phạm những cái hành vi thiện bất thiện. Thì Bồ Tát cũng có khi phạm giới sát sanh, cũng có khi phạm giới trộm cắp vân vân. Nhưng mà một vị Bồ Tát á, khi mà thực hành á, thì luôn luôn tất cả một cái nguyện, với cái nguyện của họ đó thì đi theo một hướng, đó là hướng diệt tiên nào và chứng ngộ được bàn. Thành ra bây giờ mình nói nghịch hành nó đi ngược lại thì mình thấy nó rất là khó. Bạn là Bồ Tát thì đi theo một hướng về giải thoát thôi. Còn bây giờ mà mình đi nghịch hành nên mình đi ngược lại, mà đã đi ngược lại thì làm sao mà đi tới cái quả giải thoát giác ngộ được. Cho nên những cái gì mà nó nghịch thì nó nghịch, cái gì không thì nó không có. Cho mình không thể mình nói cái cách nói đó mà tuy vậy, cái cách nói mà thiền mà không phải thiền, tuy là nghịch như hành như vậy nhưng mà vẫn là Bồ Tát đó. Thì con thấy đó, cái cách nói này đôi lúc nó là cái cách nói người điền để mà biện đặt một cái điều nào đó mà người ta chưa thực hiện được, hoặc là người ta cảm thấy rằng thực hiện như vậy thì nó khó khăn. Đôi lúc người ta tìm cách đặt ra điều này, đặt ra điều kia, lý lại giải chiều này, lý giải chiều nọ. Nhưng mà cái nguyên tắc tu hành của các đạo Phật ấy, thì một người tu tập thì phải có đầy đủ giới định và tuệ. Khi giới chưa được thành tựu đó thì mình còn phải thực tập cho nó được thành tựu được viên mãn. Định cũng phải thành tựu cho được tu tập cho được viên mãn, và tuệ cũng phải cho được viên mãn. Hiểu cái nào thì mình phải biết rằng mình đang hiểu cái đó, chứ không thể lấy cái này để mà thỏa lấp cho cái kia được. Không thể nói rằng vì người này có tuệ cho nên người này không cần giữ giới. Và cho nên vì vậy mà chẳng hạn những bậc như là ngài Mahasattva mà tiêu ngài đã chứng đắc đạo quả A-la-hán thôi, mà ngài vẫn nêu gương cho những đoàn hậu thế bằng cách là ngài vẫn giữ cái đời sống rất là nghiêm túc, thậm chí rất là khắc khổ. Ngài luôn luôn hành hành đâu đa để cho người ta thấy rằng không phải rằng đã là một bậc thánh thôi thì không có cần giữ luật nữa, không cần phải đời sống nghiêm túc nữa. Thì đó là những cái gì họ rất là sáng suốt, bởi vì họ biết rằng mặc dù với cái chứng đắc đạo quả rồi đấy, thì dù vì đó có họ đã diệt được tham sân si rồi, thì dù có ăn thức thánh ngon cũng không có sao, dù có mặc y đẹp cũng không sao, vì tâm của người này không định mắt. Nhưng mà đó, nếu như mà những cái người sau mà họ nhìn vào cái tấm gương đó thì họ chứa của chứng đắc mà họ lại học không học cái hành chứng đắc, mà họ chỉ học cái hành hưởng thụ thì là rất là nguy hiểm. Cho nên chỉ ngay cẩn luôn cả sự hưởng thụ để cho người ta khỏi phải nghĩ lầm rằng là hưởng thụ cũng không có lỗi lầm gì, quý ngài cũng hưởng thụ, mà rõ ràng có sự rất là khác biệt giữa sự hưởng thụ của một bậc thánh và hưởng thụ của một người mà con đây giữ không thân thiết. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi, và con kính thỉnh thượng tọa Nhật Bản trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni. Còn bây giờ thì xin được bước sang những điều pháp tính. Hôm nay thì chỉ có ba người chúng ta trong room thôi, không biết là lát nữa có chi tăng nào vào trong room không. Để điều pháp tính là địa chỉ như thế nào, khi mà chúng ta thấy rằng ở đây Đức Phật nói là chỉ có Đức Như Lai đó là ngày mới có thể biết được cái tăng tính sai biệt của chúng sanh. Nhưng mà có một sự việc là sau khi Đức Thế Tôn viên tịch Niết Bàn thì chúng ta vẫn thấy có nhiều sự ghi nhận ở trong các bản số giải hay là bác bản sử, và vị này là thánh tăng thì chỉ là thánh tăng ví dụ trường hợp là Mahinda là con của vua Ai Cập sau khi xuất gia rồi đem Phật giáo sang Tích Lan chẳng hạn, thì ở trong Mahavansa ghi là ngài là một vị thánh tăng. Thì hay là ở trong luật có trường hợp là nếu mà chi tăng có xác nhận là vị nào để chứng quả thánh quả rồi thì một cái người mà một vị tỳ kheo có hạ lạp cao cũng nên biết, dạ, nên biết khi mà lui tới biết rằng vị đó chư tăng đã nói rằng vị đó là vị thánh tăng rồi. Thì đại đức pháp tính có nghĩ rằng có một cái cơ sở nào đó để mà nói rằng vị này là thánh tăng, vị kia không phải là thánh không, ngoài từ Đức Phật ra, tức là sau khi Đức Phật viên tịch rồi thì người ta lấy cơ sở gì để xác nhận vị đó là thánh tăng? Xin trình bày cho pháp tính.
Nam mô Bổn Thầy Giá, con một lần nữa xin kính đảnh lễ thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Phật Đăng Đại Đức Minh Thành cùng với các vị chư tăng đại chúng mặt ở trung tâm. Con kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với cái điều này thì theo như con biết nếu không lầm thì trong cái thời nay thì không thể nào mình biết được cái vị đó là một cái vị thánh tăng hay là một cái vị không phải là thánh tăng. Thì cái điều này chúng ta không thể nào mà chúng ta biết được. Nếu mà căn cứ ở trong viên diệu pháp thì nói rằng tâm của vị tu đầu quần sẽ biết vị tu đầu quần, vị tư đà hàm sẽ biết vị tư đà hàm, vị a na hàm sẽ biết vị a na hàm, vị a na hán sẽ biết tâm của vị a la hán, chỉ có bậc mà tư đà hàm thì mới biết được tu đầu quần, hoặc là bậc a la hàm sẽ biết được cái bậc tu đầu quần, hoặc là bậc tánh diệu lưu, và bậc a la hán thì biết tâm được của ba vị thánh ngũ học. thì mình căn cứ ở trong cái điều này. Ở đây có nghĩa là ví dụ như là mình chứng được cái tầng thánh nào, cái thánh quả nào á, thì lúc bấy giờ mình sẽ biết được cái bậc mà ngang của mình, hoặc là cái người mà chứng mà cái quả thánh mà cao hơn á, cái bậc thánh mà cao hơn á, thì sẽ biết được những cái bậc thánh hữu học, có nghĩa là những bậc thánh thấp hơn. Thì mình căn cứ ở trong cái điều này á, thì thật sự ra thì mình không thể nào mình biết được cái vị đó là thánh tăng hay là không phải thánh tăng. Nhưng mà có một điều ở trong cái đời sống ngày hôm nay á, thì có thể rằng là mình do mình ví dụ như là mình thấy rằng là trong cái bộ sử sách ví dụ như là viết lại như là Thánh Tịnh Đạo, cái bộ chú giải Thánh Tịnh Đạo, thì nói rằng á, đối với ngài Bút Sát Cô Xá, khi mà ngài viết cái bộ đó xong á, trong cái đêm đó đó, thì ngài trễ ở đó, rồi ngài ngủ á, thì chư thiên á, lấy đi, chư thiên lấy đi, rồi đến rồi ngày giật mình dậy á, thì ngài thấy mất, nên ngài viết lại bộ khác, rồi ngày để đó cũng bị mất. Do đó ngày giật mình dậy á, thì ngài viết thêm bộ thứ ba nữa, thì lúc bấy giờ thì ngài đã như là sợ mất một lần nữa, nên ngài đã ôm cái bộ đó ngày ngủ. Thì lúc bấy giờ chư thiên đã sám hối với ngài. Thì mình căn cứ theo ở trong những cái lời kể như vậy á, thì nếu mà một trong cái bộ chú giải quý chú tiếng mất giá đó, mà trong một đêm đó, mà ngài viết tới ba bộ, mà khi mà ba bộ đó to ra đó, cái chữ viết cái nội dung mà cái số chữ đó, thì nó giống nhau như vậy, thì mình nghĩ rằng là đây là những cái vị mà đại bồ tát. Thì ở trong Phật giáo chúng ta thường thường nó nghĩ rằng là những cái vị này đang bổ túc là những cái vị bồ tát, đang bổ túc cái ba la mật, cái pháp ba, pháp độ ba la mật, chứ mình không bao giờ mà dám nghĩ cái vị đó là một cái vị thánh tăng. Thì mình căn cứ vào điều này thì ví dụ như ở trong cái đời sống ngày hôm nay thì mình không thể nào mình biết được cái vị đó là thánh tăng hết. Nhưng mà mình thấy rằng do cái vị đó có giới hạn, hoặc là do vị đó có cái chi kiến làm cho cái chỗ đó mình nương tựa, hoặc là cái vị đó có thể hướng dẫn, có thể dìu dắt, hoặc là có thể làm cái chỗ cho mình nương tựa về cái đời sống phạm hạnh này, thì mình nhìn thấy những cái điểm đó mình sẽ có cái sự cung kính, hoặc là mình có cái sự kính mến cái vị đó. Cũng như thường thường khi mà sống ở gần sư trưởng thì sư trưởng thường dạy, ví dụ như mình nhìn cái vị đó có cái giới hạnh thì mình sẽ học theo cái giới hạnh của vị đó, hoặc là mình nhìn cái vị đó có một cái chi kiến, hoặc là có một cái lập trường rất là đúng đắn, có nghĩa là dù cho ở ngoại giáo người ta có cám dỗ bằng cái hình thức nào đi nữa, nhưng mà đối với những cái lời của Đức Phật dạy thì vị đó vẫn giữ, vẫn chấp nhận lời đó là Đức Phật dạy, lời đó không phải Đức Phật dạy thì vị đó vẫn chấp nhận là cái lời đó không phải Đức Phật dạy, dù cho có mất đi những cái lợi đắc, hoặc là mất đi những cái sự cung kính gì đó, nói chung là dù có mất đi những cái điều gì đó đến cái bản thân của cái vị đó, nhưng mà vị đó vẫn giữ cái lập trường nó kiên chánh như vậy. Thì những cái đó mình cần phải học theo, và những cái đó mình phải lấy những cái điều đó để mà mình làm cái chỗ lương tựa, hoặc là mình phải lấy những cái hạnh đó để mà mình làm cái chỗ tôn kính. Thì cái điều này là do cái sự mà mình để ý, mình học hỏi về những cái điều đó. Thì ở những cái điều mà chúng con kể ra như vậy thì con nghĩ rằng thì ở trong cái thời hôm nay thì mình không thể nào mình biết được vì đó là thánh tăng. Nhưng mà đối với cái sự đi đứng, hoặc là cái sự những cái pháp hành, hoặc là những cái sự hiểu biết gì đó của một cái vị nào đó, mình cảm thấy là sẽ giúp đỡ được mình trên cái đường tu tập và phạm hạnh này, thì mình nên tôn kính, hoặc là mình có cái sự kính mến thương yêu những vị đó, để mà mình nương tựa trong cái sự nghiệp tu hành của mình. Thì mình phải lấy những cái chỗ đó mình làm cái sự tôn kính, chứ mình không nên nói cái vị đó là một cái vị thánh tăng, hoặc là một cái vị tu đồng quần, hoặc là một cái vị gì. Vì sao vậy? Vì khi mà mình nói rằng cái vị đó thánh tăng hoặc là cái vị đó tu đồng quần, thì mình cũng phải ngang bằng với cái quả vị đó mình mới hiểu được. Cũng như ví dụ như là mình là một cái người mà ví dụ như là bây giờ mình có một cái trình độ của tiểu học, thì mình mới biết rằng là cái người đó có cái trình độ tiểu học, hoặc là ví dụ như mình cảm nhận, ví dụ mình uống một cái ly nước cam mà mình biết được cái chất cái vị đó nó thơm nó ngon như thế nào, mình có uống được đó thì mình mới biết được. Cũng vậy đối với cái sự giải thoát, mình có đoạn tầng với kiết sử nào đó, hoặc là mình đã chiếm đắc được cái tầng thiền hoặc là cái đạo quả gì đó thì mình mới biết được cái vị đó là do những cái hành động này hành động kia mình biết được cái vị đó là chiếm đắc được cái quả vị giống y mình. Thì còn điều này mình chưa có chứng đắc được, hoặc là mình chưa có thấu hiểu, mình chưa có thấu triệt được những cái trạng thái mà mình đoạn tận được những cái kiết sử đó, thì mình không nên nói cái vị đó đã đoạn tận cái kiết sử đó. Cũng đồng nghĩa với là mình không nên nói rằng cái vị đó là vị thánh tu đạo quần, hoặc là một cái vị a la hán, hoặc là một cái vị gì đó nó tái thế vân vân. Thì cái điều này mình nói như vậy nó không có hợp với sự thật. Thì trong cái câu hỏi thứ hai này con xin được trình bày với thượng tọa và đại chúng là như vậy. Bây giờ con xin được tiếp lời của con kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư nhé.
Xin kính thưa Đức Phật kính. Bây giờ thì rất là hoan hỷ là để đi pháp đăng này. Bà Bảo Thịnh cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tăng Hoàng Hỷ trả lời cho câu hỏi số 3. Đại Đức Pháp Tăng dựa trên những gì mà chúng ta đọc ở trong kinh điển thì có cái gì khác biệt giữa một người đã chứng quả dự lưu và một người bình thường tức là phàm phu không có chứng quả dự lưu? Thỉnh Đại Đức Pháp Tăng.
Dạ, con pháp đàn kính lễ Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ tạ đẳng Đức Minh Lành Giới Pháp Tính cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ thân chào Phật tử. Nếu mà nói theo cái lời dạy của Đức Phật có cái sự sai sai khác giữa cái bậc cái người bình thường và vị thánh tu đạo quần. Cái người bình thường thì cái tri kiến không có đồng đẳng, nhưng vị thánh tu đồ quần thì tri kiến đồng đẳng và giới hạnh đồng đẳng. Như vậy thì tất cả những vị tu đồ quần thì mặc dù lưu thì đồng đẳng trên cái tri kiến, có nghĩa là nói đến cái tâm đạo sát trừ phiền não, cái tuệ đạo, cái tuệ đạo sát trừ phiền não và tuệ quả sinh an sát trừ, cái tuệ phản kháng phiền não đã sát trừ, cái tuệ biết được phiền não còn dư sót, và cái tuệ thấy được niết bàn, hay là cái phát từ bằng thanh tịnh phát thanh lên cho cái vị đó. Thì như vậy nên cái năm cái loại tuệ này thì những vị thánh tu đồ quần thì giống nhau, có nghĩa là cái tuệ đầu tiên là tuệ đạo phát từ phiền não bằng cái gọi là phát từ, rồi cái tuệ thứ hai là cái tuệ quả là khinh an phát từ, cái tuệ thứ ba là cái tuệ phản kháng là phiền não đã phát từ, cái tuệ thứ tư là phiền não còn dư sót. Sau khi phản kháng biến phiền não còn dư sót, và cái tuệ thứ năm là cái tuệ thanh tịnh sát trừ, đó là nói đến cái thành tựu đạo quả niết bàn, thì cái phiền não được thanh tịnh, mình gọi là phiền não niết bàn, như là Đức Phật giải hết phiền não là phiền não niết bàn. Thì cái tuệ cái là thanh tịnh sát trừ bằng thanh tịnh là do cái niết bàn, vì nó không còn phiền não nữa. Như vậy một cái vị tu đồ quần thì không bao giờ tuyên bố vị đạo siêu thoát. Chúng ta thấy ví dụ như bà Vissakha vậy, bà là vị thánh tu đồ quần ở cảnh cõi trời tha hóa tự tại, dù là bà luân hồi ở đâu nhưng mà bà không bao giờ tôn thờ một vị giáo chủ khác, bà chỉ tôn thờ Đức Phật thôi. Và bà là thành tựu thánh quy, có nghĩa là bà quy y Phật, quy y pháp, quy tăng, dù là bà luân hồi 7 lần nhưng mà bà không bao giờ theo một cái ngoại đạo sư khác, không bao giờ theo ngoại đạo sư khác. Như vậy thì Đức Phật đã khẳng định cái vị thánh tu đồ quần là một cái vị thành tựu thánh quy, là quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì không bao giờ theo một cái vị quy y nào ngoài Đức Phật. Bởi vì chúng ta thấy một vị thánh tu đồ quần là quy y Phật, biết Đức Phật giác ngộ, và không bao giờ còn hiểu như là mình niệm Phật để xem Tây Phương Cực Lạc hay Đông Phương này kia nọ, không còn cái tư tưởng đó, và có lòng tin bất động nơi Đức Phật là cái bậc giác ngộ, và hiểu được Đức Phật là vị đầy đủ cái pháp giác ngộ và đầy đủ cái trên cái giới định tuệ hay gọi là minh và hạnh, không có khuyết điểm. Nên mới nói rằng vị thánh tu đồ quần là cái lòng tin bất động đối với Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Và vị là thành tựu thánh giới là dù là vị đó luân hồi 7 lần nhưng mà không bao giờ là tôn thờ cái vị giáo chủ khác ngoài Phật Pháp Tăng. Và không bao giờ đó là vị này còn cái lòng bất, cái lòng thối động đối với Tam Bảo, có nghĩa là chỉ tin tưởng Đức Phật giáo Pháp và chỉ Tăng. Và cái phước đặc biệt mà vị này làm đối với Tam Bảo đó là những cái quả phước thù thắng. Chúng ta thấy như là bà Vitaka khi mà đắc chứng đạo quả Tu Đà Quần, bà thấy Ma Vương phá Chư Tăng như vậy, bà phải phát nguyện làm thiên hậu của Ma Vương, có nghĩa là làm vợ của Đức Chúa Thảo Hóa Tự Tại, và khuyên cái người chồng của mình đừng có quậy phá Chư Tăng và Đức Phật nữa. Thì đó là cái tâm mà hy sinh và cái sự thấy một cái hàng tăng lữ nó dài, và cái sự tu tập của các cái vị đó dù là thế hệ mai hậu, nên bà phát nguyện làm thiên hậu của Ma Vương để khuyên cái người chồng của mình đừng có phá Chư Tăng nữa. Thì đây là một cái lòng tin bất động mới có thể có được những cái hạnh nguyện như vậy, để dù là có luân hồi 7 lần nhưng mà làm phát nguyện làm thiên hậu của Ma Vương để nhắc nhở cái người bạn của mình đừng có phá Chư Tăng nữa. Như vậy vị Tu Đà Quần đồng đẳng tên là cái thánh sản, tức là tính niệm tàm sản giới văn trí tuệ, đó là 7 cái loại thánh sản mà vị thánh Tu Đà Quần có. Thì không có thể nào khuyết điểm tính tàm giới văn trí tuệ là những cái thánh sản của vị thánh Tu Đà Quần. Nếu mà vị nào vị thánh Tu Đà Quần cũng đồng đẳng nha trên phương diện này, đồng đẳng có nghĩa là nói rằng những cái điều này nó đồng với nhau. Và cái 7 thánh sản này thì có cái trội cái không trội, nhưng mà vị thánh Tu Đà Quần là đều có 7 cái loại thánh sản này hết, chứ không thể nào gọi là thiếu. Nhưng mà gọi là trội thì mỗi vị trội theo một mặt. Nếu mà gọi là vị nào có tính tấn nhịn định tuệ mạnh yếu thì tùy cái tính tấn nhịn tuệ của vị đó. Nhưng mà để làm chứng đạo quả cũng như nói rằng trên cái điểm trung bình để thành tựu được đại học. Nhưng mà những cái môn nào cũng trên trung bình hết, nhưng có một môn khác ở trong các loại môn như văn sử địa toán lý hóa, vì đó có giỏi một môn giỏi, nhưng mà các cái môn khác thì trên điểm trung bình để trở thành vị tú tài hay là vị đại học vậy đó, thì cái vị đó trội trên cái phương diện đó. Thì cái câu của thượng tọa nói rằng vị thánh Tu Đà Quần khác cái phạm phu ở cái điểm nào, thì một người bình thường như thế nào, thì con xin trình bày một vài điểm như vậy. Nếu có gì cần trình bày thêm thì con tỉnh từng thấy sẵn trình bày thêm. Giờ bữa nay thì cái ngày pháp lễ tại chùa nên con không vào hay trễ, con kính lễ thượng tọa và tỉnh thượng tọa cầm nước ạ.
Sau khi kính trình để pháp đọc lên khi tôi biết và thư ký tự bây giờ thì chúng ta trở lại với một đoạn ở trong cuốn kinh thì phải làm cho rõ ràng về đoạn này thì cũng như sự biện pháp. Biết sự biện pháp trong cách nói thường mà chúng ta được nghe là giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Hầu như giới định tuệ nó có một cái sự tùy thuộc lẫn nhau. Nhưng mà ở đây thì Đức Phật Ngài có biết rằng ở trong hai người đó, Buddha và Isiddhartha thì một người đó là có thành tựu về giới, tức là vị này là hoàn toàn sống đời sống phạm hạnh Brahmacharya, không có liên hệ nam nữ. Còn một người khác thì thành tựu về tuệ, tức là người đó vẫn có gia đình, vẫn có vợ, nhưng mà vẫn chứng quả Tu Đà Quần. Hai vị đều chứng quả dự lưu và thanh thú, đều cái cảnh giới tái sanh đều là lâu xuất. Thì tại sao có trường hợp một vị thành tựu về tuệ mà cái giới nó lại không phải là một yếu tố tiên quyết hay là một cơ sở dẫn đầu? Ở đây nó có ý nghĩa gì không? Ví dụ như nói về giới về tuệ giữa hai vị này, như thưa ngài nói thêm là như sĩ Isiddhartha không có thành tựu về giới như là Buddha, nhưng mà cũng không nhất thiết là qua ác giới sẽ, hay là tạo giả thì không thể bị đều là bị Tu Đà Quần. Xin được tỉnh xin được pháp phật hiểu nói rõ về điều này.
Nam mô Bụt Thầy Giác, tỉnh bạch chúng con rất là tình thương của Phật tử. Nếu mà mình đọc trên thánh điện đó thì mình sẽ thấy rằng cái tiêu chí để mà biết được người đó họ chứng đắc quả Tu Đà Hoàn hay chưa, đó là người đó đã biết được kiệt sử hay chưa? Ba kiệt sử đầu tiên mà một vị tu tập phải đoàn từ để chứng đắc đạo quả U Đà Hoàng hay quả vị Nhật Lưu đó, đó là Thánh Kiến, Hoài Nghi và Giới Cấm Thủ. Thì cả hai vị, nếu như mà cả hai vị Purana và Isidatta mà đã chứng đắc quả Dư Lưu thì đương nhiên cả hai đều không còn ta kiến và không còn hoài nghi nữa, tức là cả hai vị này về mặt trí kiến đều đã có được mức độ tân thiết tân và đủ để mà chứng đắc được niết bàn lần thứ nhất và trở thành một vị thánh nhập lưu. Tuy nhiên trong cái về mặt giới thì hai vị này á có những cái sở hành tương đối khác nhau. Vì Purana là người mà đã từ bỏ cái đời sống gia đình, và cho nên là ông sống cái đời sống gần như là của một người xuất gia, còn trong khi Isidatta vẫn là một người cư sĩ và vẫn có cái đời sống gia đình, có vợ có con. Thì mình nên biết rằng đó giới luật á thì tùy theo mỗi người họ phát nguyện. Khi mà một người mà tu tập họ đang là cư sĩ thì không bắt buộc họ phải họ giới tùy theo, mà họ chỉ cần giữ nắm giới thôi. Thì nắm giới của người cư sĩ đó thì mặc dù Isidatta sống đời sống gia đình, nhưng mà rõ ràng rằng là Isidatta vẫn có đầy đủ nắm giữ. Bởi vì nếu như không điều nhiên thánh tình nắm giữ thì không thể nào mà chứng đắc đạo quả được. Còn nếu như mà với trường hợp Purana đó thì có thể là ông chưa phải là một vị tỳ kheo, ông không có thọ giới tỳ kheo, nhưng mà vì ông có lẽ là lớn tuổi và đã ở trong cái truyền thống của người Ấn Độ đó thì cũng có là những cái người mà khi mà họ còn tuổi trẻ, họ lập gia đình, họ sống với vợ con, họ lo sự nghiệp, nhưng mà đến khi con cái lớn rồi đó thì thường là họ giao sản nghiệp lại cho con trai và họ từ bỏ đời sống gia đình, họ sống không gia đình. Nhưng mà họ chỉ sống không gia đình thôi, gần như là một đạo sĩ, nhưng mà họ không phải là một vị tỳ kheo mà họ tỳ kheo giới tỳ kheo như là 257 giới. Như vậy đó, mặc dù mình so sánh thì trong cái trường hợp đây chính ngay đó thì mình thấy rằng là cư sĩ Nigasala đó thì bà so sánh giữa người cha và người cầu. Người cha đó thì sống biệt lập, sống phàm hành và hoàn toàn là tránh xa cái đời sống vợ chồng. Còn trong khi người cầu đó là Isidatta đó thì vẫn sống không có phàm hành và vẫn còn sống chung với vợ với con. Thì trong cái trường hợp đó đó thì Đức Phật ngài có nói rằng đó, ở đây thì Purana đó thì thành tựu về trệ, và trong khi Isidatta đó thì Purana thì thành tựu về giới, nhưng mà Isidatta thì chưa có được thành tựu về giới. Ở đây đó, khi mà nói chưa thành tựu không có nghĩa rằng là người này hoàn toàn không có giữ giới, nhưng mà so sánh giữa hai người đó thì việc giữ giới của Purana là được cao hơn, tức là không chỉ dừng lại ở năm giới mà như vậy đó có thể là giữ tới tám giới. Bởi vì mình thấy rằng giữa cái năm giới và tám giới thì là có một cái sự khác biệt, đến tám giới thì cao hơn, nghiêm khắc hơn, thì như vậy là cái đời sống cũng phàm hành hơn. Nhưng mà trong trường hợp của Isidatta đó, tuy là cái giới không có được cao như là của Purana, nhưng mà ít nhất mình biết rằng là chắc chắn là Isidatta cũng phải là người mà giữ toàn vẹn nắm giới của người Phật tử tại gia, thì khi đó mới có thể có một cái đời sống tu tập mà tương đối, và từ đó đó mới có điều kiện cần và đủ để mà chứng đắc đạo quả. Vì vậy cho nên khi mà trong cái bài này đó có cái sự so sánh như vậy thì Đức Phật ngài nên nói rằng là nhiều khi mình nhìn vào mình tự thấy rằng là không có sự khác biệt hay không khác biệt, nhưng mà tuy là khác biệt như vậy nhưng mà mình thấy rằng cái tiêu chí để mà đạt được cái giới để cái quả vì Tu Đà Hoàng thì cả hai người này đều phải đạt được, có đạt được như vậy thì mới chứng đắc đạo quả. Cho nên là có khi về mặt giới thì Purana tồi hơn, nhưng mà có khi về mặt tuệ thì Isidatta tồi hơn, nhưng mà điều kiện ắt có và đủ, tức là phải diệt được ba kiệt sử, thánh kiến, hoài nghi và giới cấm thủ thì cả hai đều đạt được. Dạ thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi, và con kính xin trân trọng nhận lời trả lời. Nam mô Đức Phật.
Dạ sa thú cảm ơn ni sư đã thảo luận cái câu thảo luận số 4. Và tiếp theo cái chương trình thì chúng ta sẽ có một cái câu đố vui. Và cái câu đố vui này thì để trắc nghiệm là cái bài học. Và quý vị quan hỷ đưa lên cái câu đố vui. Những điều nào dưới đây đúng với những gì được dạy trong kinh điển? Alo, quý vị có nghe chúng tôi nói không? Alo, alo, quý vị còn nghe chúng tôi nói không? Sao không nghe, không thấy quý vị phản ứng gì, tưởng đâu là chúng tôi té rồi chứ. Cái câu đố vui là những điều nào dưới đây không đúng với những gì được dạy trong kinh điển? Những điều nào dưới đây là không đúng với những gì được dạy trong kinh điển? A là bậc dự lưu không có sự khuất lấp trong hành động của mình. A là bậc dự lưu không có sự khuất lấp trong hành động của mình. B, một người phẩm hạnh rất trang nghiêm không nhất thiết là một bậc thánh. C, một bậc thánh chắc chắn không làm điều ác, một bậc thánh chắc chắn không làm điều ác nhưng một người không làm điều ác không nhất thiết là một bậc thánh. D là cả ba câu trên đều đúng. 1, 2, 3, mời quý vị chọn một cái đáp án. Có lẽ là câu đố vui hôm nay nó cũng không dễ. Bây giờ thì mời Quynh Sang Kelly kiểm cái đáp án câu đố vui. Và nếu có thỉnh tỏ thì chúng ta thỉnh tỉnh tỏ đẳng cho đáp án. Nếu không thì quý vị quan hệ thỉnh đi sư liệu pháp cho đáp án câu đố vui ạ.
Nam mô Phật Tây Giá, con Sang Kali xin được cúi đầu đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu thân mến. Đại Đức Pháp Đăng cuối cùng Đại Đức cho ra một câu đó, câu đố hôm nay là không có dễ, thành ra các Phật tử trùng chân hết hay là đang mải xem đá banh không biết đấy. Thành ra thấy có 4 người đây, có 4 người trả lời, khổ ghê gớm thiệt. Có người đâu vui mà trong này Phật tử tên 54 người mà có 4 người trả lời, tức là có 1/10. Dạ thôi thì cũng được đi, có cần thêm không? Dạ, nhiều mãi mới thấy nhiều hành chưa thúc vị lên ha. Dạ, cảm ơn hai vị đã tiếp theo. Ai cũng trả lời là đi hết. Bé lên 4, trả bé lên 4 mà giỏi lên đấy. Nó muốn trả lời đi. Dạng Đông trả lời là D, Sân Cali cũng là D, Diệu Nghiêm cũng là D, Đức Trung là D, Diệu Hạnh là D, Xuân Vi là D, Trần Vi Xanh là D, Trần Đức là D, Như Thu Inh là D. Chưa đọc câu hỏi à? Vậy đọc lại đi. Đại Đức Pháp đang cho rằng câu đó hôm nay khó lắm, nhưng mà anh trả lời là đi hết thì chắc là con huấn thỉnh Đại Đức Pháp đang lên thì tiệm kẹo nó bị phá sản. Thôi thì đi sư hoa thỉ từ bi lên phát kẹo cho chúng con. Con xin cung kính đi sư lão pháp từ bi phát kẹo. Đại Đức Pháp đang sợ phá sản cho ra câu đó, bây giờ chúng con nghĩ rằng chữ D nó rất là đúng. Dạ con đi xin công trình đi sư lão pháp ạ.
Xin cảm ơn chị Sang Kali. Câu đố ngày hôm nay đó thì thấy cũng không khó lắm, bởi vì chị đi thấy rằng những cái câu trả lời rất là rõ ràng. Những điều nào dưới đây thì đúng với những gì được dạy trong kinh điển? A là bậc dự lưu không có sự khuất lấp trong hành động của mình. Câu này đó thì nếu như quý vị có đọc cái bài kinh Ratana Sutta là kinh Tam Bảo á, thì trong đạo Phật thì câu là kim cha thì số căn năng karo thì ta và căn ta ye na ba cha uda che ta ta và pha bố số ca sắp ta sinh đa ya là dù cho vị đó đó có làm một hành động nào hay là thân khẩu hay ý mà cái hành động bất thiện đó thì vị đó không có bao giờ mà chế giấu về chuyện những cái việc hành động bất thiện đó. Thế đấy là cái điểm khác biệt giữa một vị phạm nhân và vị bậc thánh đến người thường. Người thường đó khi mà mình làm cái việc gì cái đó thì mình chế giấu, nếu mà bậc thánh đó thì không có chế giấu cái hành động bất thiện của mình mà sẽ đi sám hối, sẽ sám hối để từ bỏ cái điều xấu đó. Thành ra câu một đó là đúng. Câu hai đó, câu B là một người phạm hành rất trang nghiêm thì không nhất thiết là một bậc thánh. Thì một người mà phạm hành trang nghiêm thì tức là họ chỉ có mới được về cái mặt giới thôi, họ chỉ có mới có mặt giới thôi, phạm hành trang nghiêm. Nhưng mà một người mà để chứng đắc đạo quả đó, trở thành một bậc thánh đó thì giới không có đủ, mà phải có định có tuệ, đặc biệt là phải đạt được là không còn tà kiến, không còn hoài nghi. Còn giả sử như cái người đó tuy là phẩm hạnh trang nghiêm nhưng mà về cái mặt trí kiến đó, vì này chứ có đầy đủ thì cũng không thể là một bậc thánh được, cho nên câu B cũng đúng. Câu C là một bậc thánh thì chắc chắn không làm điều ác. Nhưng một người không làm điều ác thì không nhất thiết là một phạm nhân. Ở đây đó thì câu C này thì mình thấy nó hơi có vấn đề một chút. Nói chung đó thì một bậc thánh A La Hán đó thì vì đó hoàn toàn không còn làm điều ác nữa. Tuy nhiên những cái bậc thánh phụ học đó thì có khi vẫn còn làm điều ác bởi vì do họ vẫn chưa diệt hết phiền não. Nhưng mà một người mà không làm điều ác thì không nhất thiết là một bậc thánh, thì điều này đúng. Bởi vì thấy rằng là có người họ không làm điều ác nhưng mà bởi vì đó là do họ được dạy như vậy, họ được dạy đừng có làm điều này, đừng có làm điều kia, nhưng mà chỉ do là do cái niềm tin thôi chứ còn không phải là do cái sự hiểu biết. Thì cuối cùng đó thì có kê đó thì ý cũng đúng. Dạ, thì cuối cùng thì chỉ như cả A, B, C mình đưa thầy đúng, đi ra câu C, câu D là cả ba câu trên đều đúng. Vậy thì sư Phật Đăng là sư cho quý vị làm kèo hết rồi đó. Không biết quý vị ăn kèo Ấn Độ hay kèo Việt Nam. Kèo Ấn Độ thì nó ngọt dễ lắm, kèo Việt Nam chắc ngon hơn. Quý vị theo sư Phật Đăng làm kèo ha. Dạ, bây giờ thì con chỉnh thịnh đại đức Phật Đăng trở lại ạ.
Lâu lâu cũng tới ngày giới rồi thử cái Phật kệ Phật tử thì cái lòng quyết tâm học Phật pháp và cái nghiên cứu trắc nghiệm coi như thế nào. Cuối cùng hù không được ai hết trơn, ai cũng được lãnh kẹo hết. Thôi vậy chúc mừng quý vị nha. Bữa nào quý vị nào có ghé chùa từ thiện, sư chịu khó thì ra thì có cái hãng kẹo ở trước cửa chùa, nó có cái tiệm kẹo bán rất là lớn, sư sẽ mua kẹo đãi nếu quý vị nào đến chùa. Còn để lâu sợ kiến nó bò vô cốc thì lắm. Thành ra thì nào tới thì sẽ mua kẹo đấy. Có cái hãng kẹo là có cái tiệm kẹo rất là lớn ở chùa, nhưng mà trước chùa đó không dám để lên trong phòng để sợ kiến cắn. Lâu quá chứ hả? Nếu mà lâu quá thì tới chùa sư sớm chút xíu đi ha. Rồi bữa hôm nay ngoài cái câu đố vui thì chúng ta có một cái bản tin. Bản tin này là 2648 do Thích Hạt Cát dịch. Xá lợi hiếm quý Phật giáo Tây Tạng sẽ được triển lãm tại Đài Loan. Nghĩa là xá lợi hiếm quý và Phật giáo Tây Tạng sẽ triển lãm Ngọc Xá Lợi tại Đài Loan. Để do Huynh Vô Bất Phi trình bày. Bây giờ thì mời Huynh Vô Bất Phi đọc và hầu cô Diễn Nghiêm điền khuyết cho Huynh Vô Bất Phi. Mời cô Diễn Nghiêm đọc bản tin ạ.
Dạ, A Thúy Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Đăng và ni sư Diệu Pháp đã phát đẹp cho chúng con. Con dự nhiên cung kính đảnh lễ chi đại đức Tăng Ni và kính chào toàn thể chư vị. Và đây con xin được điểm khuyết cho Vinh Vô Bắc Sư về bản kinh Phật giáo do Hạt Cát dịch Việt. Xá lợi hiếm quý Phật giáo Tây Tạng sẽ được triển lãm tại Đài Loan. khoảng 130 mẫu di chỉ xá lợi hiến quý văn hóa Tây Tạng từ 11 bảo tàng viện và tự viện sẽ được triển lãm tại Đài Loan, trung tâm giao lưu văn hóa xá lợi nói như trên hôm thứ Năm. Các mẫu xá lợi sẽ được trưng bày tại Viện Bảo tàng Quốc gia Đài Bắc và Viện Bảo tàng Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng từ tháng 7 đến tháng Giêng năm tới. Trong các cuộc triển lãm có 42 mẫu xá lợi thuộc văn hóa hạng nhất. Các món di chỉ gồm cả tượng Phật bằng vàng bạc, điêu khắc gốm, tranh lụa Tây Tạng và trang phục dân gian Tây Tạng. Một di chỉ hiếm hoi là một pho tượng đồng mạ vàng cao 40 cm của vua Song Kisan Jamho, vị vua đã thống nhất Tây Tạng hồi thế kỷ thứ 7. Cuộc triển lãm sẽ phô bày nếp sống Tây Tạng trong hơn 1.000 năm từ thế kỷ thứ 7 đến thời kỳ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1922-1949. Viện phó trung tâm Giam Danh cho biết như trên. Các mẫu xá lợi này đã được trưng bày tại 5 thành phố ở Nhật từ tháng 4, 11 năm rồi đến 30 tháng 5. Năm nay đã thu hút hơn nửa triệu du khách và hỗ trợ cho việc làm tăng gia sự hiểu biết về văn hóa Tây Tạng. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư đại đức tăng ni và kính thưa đại chúng, bản kinh Hạt Cát dịch Việt vừa được kết thúc. Con kính đảnh đại tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Và giờ đây con xin được cung thỉnh đại đức Pháp Đăng trở lại với chúng con.
Dạ, sao tú thành tai, cảm ơn bản dịch của Thích Hạt Cát và giọng đọc của Diệu Nguyên đã gửi đến đào tràng bản Phật sự tuần này. Chúng ta chia tay, kính thưa quý vị, ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe một bài giảng, cái tựa đề có thì có từ mãi mai, sẽ do Đại Đức Pháp Tăng thuyết giảng. Và cũng thỉnh quý vị giảng sư vào tham gia phần thảo luận và mời Phật tử vào nghe Pháp. Bây giờ thì khi chúng lên tri ân tri tôn đức tăng hồi cũng vào hòa hoàn mãn. Bữa hôm nay thì pháp tăng cũng cũng về vần rất là lâu trong mấy thời pháp, thành là xin phép cả đạo tràng nghỉ sớm 4 phút. Dạ, xin mời anh chị lên tri ân tri tôn đức tăng hồi hướng vào hòa hoàn mãn đóng tâm ạ.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu xin thay mặt đại chúng trong room kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mẫn giảng dạy Phật pháp với cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồng ấm nấm đời an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Nguyên để ủng trợ chắc hoàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thank you. Thank you.